Chương 347, sư đoàn tinh nhuệ. Đây là đóng tại Thanh đảo Mị Dạ Dạ Kỳ sư đoàn, còn có đến từ Cú Ma Mộ tổ thành sạp rộ sư đoàn. Đây là hai cái vương bài sư đoàn, còn có giải giác nghe thấy giả mẹ ạ ạ dạ tạ mệnh lệnh tập kết qua đây còn lại lữ đoàn, liên đội. Tổng số vượt qua 4 vạn người. Hai cái vương bài sư đoàn trưởng tạm thời tiếp nhận giả mẹ ạ ạ dạ tạ bổ nhiệm bọn hắn vì phản công tiên phong quân chính phó chỉ huy quan. Hai người trong tay 4 vạn đại quân, bành trướng không thôi. Sạp rộ với tư cách tạm thời quân đoàn trưởng, chỉ đến bản đồ giễu cợt, hoa hạ người chính là hồn nhiên, tưởng rằng bắt lấy cả gò xì mạ đảo liền có thể tại Nam Cửu Châu đứng vững gót chân sao? Cho cười. Hôm nay hai chúng ta cái vương bài sư đoàn liền cho hắn học một khóa. Mị Dạ Dạ Kỳ ria mép co quắp, trên mặt rất là kiêu ngạo. Rất hiển nhiên, hắn cũng cho rằng như thế. Chuyện phiếm nói ít, quân đoàn trưởng các hạ, sơn cốc trưởng quan thúc dục rất gấp, nói nhất định phải tìm đến cổ nạ tạ dạ ổ sủ kẻ thi thể, người ta thời gian gấp gáp lắm. Không cho phép nửa khắc trì hoãn. Mị Dạ Dạ Kỳ trầm giọng nói một câu. Sạp Dỗ để lộ ra nụ cười, Mị Dạ Dạ Kỳ không nên gấp gáp, cổ nạ tạ dạ ổ sủ kẻ trí lớn nhưng tài mọn, nếu không có cái thân là để quốc phó tướng thúc phụ, chỗ nào có thể làm đến cả gò xì mạ đảo quân đoàn trưởng. Lúc này nhất định là chết. Sơn cốc trưởng quan cũng là làm dáng một chút mà thôi, không được bởi vì chỉ là một cái cổ nạ tạ dạ ổ sủ kẻ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Hai người không coi ai ra gì nói. Bên cạnh còn lại sĩ quan có người đề nghị, quan hoa hạ mới pháo binh hung mãnh, chúng ta phải cẩn thận. Sạp Dỗ hừ một tiếng, dài người khác chí khí, diệt uy phong mình sao? Hắn hoa hạ sơ kỳ đổ bộ khẳng định số người không nhiều, chỉ cần chúng ta nhanh chóng phản kích, bắt lấy nhánh quân đội này, coi như là chiến hạm thượng nhân nhiều hơn nữa, pháo binh lại ngang thì có ích lợi gì? Nói xong, cũng không làm phiền. Thi triển trong tay quyền hạ. Mị Dạ Dạ Kỳ, người ta sư đoàn là vương bại sư đoàn, lần này đảm nhiệm tiên phong, cho phía sau binh lính làm một gương sáng. Được. Mị Dạ Dạ Kỳ cũng là cái ý này. Đây là đại công. Hai người nhất thiết phải ăn cái thứ nhất. Trang bị hoàn mỹ hai cái sư đoàn, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, dựa theo biên đội, đi phía trước áp. Cấu trúc trận địa pháo binh, đi tới mình mục tiêu công kích. Mà Hoàng Thử Lang chiến đội chính là đối mặt những người này lần công kích thứ nhất. Hoàng Thử Lang chiến đội Hồ Phi bình tĩnh nhìn khắp núi khắp nơi địch nhân, tại máy bộ đàm bên trong ra lệnh. Thiến quân sư bộ binh phải chăng đã vào vị trí của mình? Trương Tam Phong lệnh lùng âm thanh truyền đến. Đúng chỗ. Hồ Phi hô một tiếng tốt. Nghe mệnh lệnh của ta, Hoàng Thử Lang chiến đội 150 chiếc chiến xa, cái trụ chiến trận, nghiền ép bọn hắn. Một câu nghiền ép bọn hắn. Buôn tập nửa cái buổi tối, vừa mới tiến hành xong chuẩn bị chiến tranh bổ sung Hoàng Thử Lang chiến đội tất cả mọi người, kích động dựa theo đã sớm diễn luyện qua vô số lần trận hình. Hướng phía mảng lớn địch nhân xung phong. Nếu như nói kỳ binh là bộ binh ngắc ngộng, như vậy Hoàng Thử Lang chiến đội chiến xa dòng lũ bằng sắt thép là tất cả kỳ binh bộ binh ngắc ngộng. Thân hình to nhỏ, phòng hộ đúng chỗ sao, công kích sắc bén. Từng phát 30mm lựu đạn mỗi rơi vào một phiến khu vực sau đó, liền sẽ dẫn tới một mảng lớn địch nhân kêu thảm thiết. Hai cái vương bài sư đoàn binh sĩ không sợ chết, trong tay súng trường súng máy, không ngừng bắn phát một, bắn phá. Nhưng những này đối với Hoàng Thử Lang chiến xa lại nói không khác nào cú lét. Hồ Phi nghe bên ngoài đinh đinh đương đương âm thanh, tàn nhẫn cười một tiếng, thêm điểm đoán, lựu đạn dừng lại công kích, tay súng máy chuẩn bị sẵn sàng. Một hồi cuồng ngoanh loạn tạc bên dưới thổ địa trở nên gồ ghề, gia tăng cước buồn kê binh sĩ tiến lên chặng đường. Nhưng tinh nhuệ không hổ là tinh nhuệ, né tránh lựu đạn phương diện này vẫn có kinh nghiệm. Một hồi cuồng ngoanh loạn tạc cũng không có tạo thành nổi danh tổn thương. Sạp Dỗ Mị Dạ Dạ Kỳ ở phía sau đốc chiến, ống nhòm nhìn đến bị đạp xuống đất đánh mấy phe binh sĩ, sắc mặt rất khó nhìn. Đây là thứ quỷ gì? Đao thương bất nhập sao? Đồng thời còn có một ít phẫn nộ. Không phải là dựa vào trang bị vào trước sao? Có bản lĩnh đao thật thương thật cùng ta binh lính để quốc liệu mạng a. Mị Dạ Dạ Kỳ ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Đạn tháo âm thanh thiếu, ta cho rằng bọn họ đạn pháo hàng tích chứa không nhiều lắm, như vậy tiểu chiến xa thể tích chịu lực không được bao nhiêu đạn tháo. Đây là chúng ta cơ hội. Ta đề nghị, đem tất cả túi thuốc nổ tổ chức, tạo thành đội cảm tử, bạo phá những này chiến xa. Mị Dạ Dạ Kỳ đề nghị 10 phần đúng trọng tâm. Sạp Dỗ lập tức đồng ý. Không ngừng tụ lại thuốc nổ, còn đặc biệt lựa ra một đám 500 người đội cảm tử. Sạp Dỗ tự mình giáo huấn. Đế quốc đám dũng sĩ, hiệu trung bệ hạ thời điểm đến, mục tiêu phía trước chiến xa, nổ banh bọn hắn, chỉ cần nổ banh bọn hắn thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta, có thể làm được hay không? 500 đội cảm tử mặt người bên trên để lộ ra cùng nhiệt. Vì thuộc hạ tập trung, vung vẩy quyền phải. Nhưng mà hết thảy các thứ này bị tinh mắt Hồ Phi chiến xa thấy được. Hồ Phi nhìn thấy một cái tiểu bàn tử tiểu chân ngắn ở đó vung vẩy cánh tay phải bô bô. Chắc toán khoảng cách, cho hắn một pháo. Pháo thủ liền vội vàng khoa tay múa chân, cuối cùng kéo động pháo xoan. Một phát thuốc phiện hoa chiêu đến sạp rồ bay tới. Đáng tiếc, đánh lệch. Rơi vào sạp rồ sau lưng mười mấy mét vị trí, mà sạp rồ cũng bị vệ binh đè ở dưới thân. Đội cảm tử người càng là bị dọa sợ đến rụt cổ. Nhìn đến thiếu chút bị đánh trúng sư đoàn trưởng, âu sầu trong lòng. Trong lúc nhất thời vừa mới khí thế cũng bị mất, mà sạp rổ chính là từ vệ binh dưới thân chui ra. Nhìn phía sau hố đạn còn có ngọn lửa, tức giận dị thường. Qua loa, liền không nên tới tuyến đầu trận địa. Đây nếu là chết ở chỗ này, quá thiệt thòi. Vội vàng kết thúc giáo hân, lưu lại một câu thiên hoàng và thuế, ảo náo chạy tới phía sau. Mà đội cảm tử đội trưởng nhìn thấy sĩ khí sa sút, tiếp tục khích lệ sĩ khí. Cuối cùng một tiếng và thuế, mỗi người chọn mục tiêu, mang theo túi thuốc nổ xông về chiến xa. Hồ Phi nhìn đến đội cảm tử trong ngực ôm lấy túi thuốc nổ. Đồng tử co rụt lại, đám này quỷ tử phản ứng còn rất nhanh. Chú ý địch nhân dám chết đội thuốc nổ, trước tiên trừ bỏ. Nhận được, nhận được, nhận được. Một cái sảnh súng máy bắn phá, hướng về phía đội cảm tử người lần lượt điểm danh. Đồng thời, cước buồn kê pháo binh thừa dịp hiếm thấy cơ hội, đối với tuyến đầu trận địa khai hỏa. Đường kính mặc dù không như đại bác của chiến hạm lớn, nhưng mà số lượng nhiều. Thỉnh thoảng liền có chiến xa bị tổn thương. báo cáo đội trưởng, số 13 xe bị tổn thương, toàn bộ đoàn xe nhân viên lấy làm xong chuẩn bị hy sinh, cho ta mẹ nhắn lời, ta cho ta cha báo thủ. Giết tới tiểu quỷ tử địa phương. Báo cáo đội trưởng, 54 hảo xe bị tổn thương, pháo thủ hôn mê, tay súng máy thụ thương, ta là tài xế Lưu Nguyên, tất cả đạn pháo đánh ra về sau, ta đem xuống xe cùng địch nhân huyết chiến. Báo cáo đội trưởng. 4. Một vòng pháo kích, có ít nhất 4-5 chiếc chiến xa bị tổn thương, mất đi năng lực hành động. Tại dạng này đại quy mô trận đụng độ, chiến xa mất đi hành động lực, chính là một cái chết. Đặc biệt là địch nhân pháo binh vẫn còn tiếp tục. Hồ Phi hướng về phía máy bộ đàm hô, tất cả bị tổn thương chiến xa không cho phép tự mình hành động, chờ đợi còn lại chiếc xe cứu viện. Kiểm tra mình thuộc quyền tiểu đội chiến xa phải trang bị tổn thương, còn lại chiến xa rời khỏi chiến đấu phụ trách bảo hộ bị tổn thương chiến xa, chờ đợi tiến quân sư cứu viện. Lặp lại mệnh lệnh, 6. Chương 348, 24 giờ. Mệnh lệnh này để cho bị tổn thương chiến xa người liên tục tự tuyệt. Đội trưởng, quét sạch địch nhân mới là chúng ta nhiệm vụ, vì chúng ta mấy cái mạng rách nát, ảnh hưởng kế hoạch, ta không đồng ý. 54 hảo chiến xa tài xế là cái có tri thức có văn hóa đại học sinh. Từ bỏ ưu đãi phía sau đánh ngộ, tham gia chiến xa đội cái này đối với binh sĩ yêu cầu cực cao đoàn đội. Lúc này, hắn đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Vì nước chinh chiến mà chết, đó là hắn vinh quang. Nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Có thể Hồ Phi nơi nào sẽ quản Lưu Nguyên ý nghĩ, mặt lạnh hướng về phía máy bộ đàm quát, ta nói chính là mệnh lệnh. Tất cả mọi người nhất thiết phải phục tùng, người không theo, chấp hành chiến trường kỷ luật. Cầu Lưu Nguyên, nhận thức mấy chữ liền cho lão tử đi học. Thành thật đợi tại tiểu đội chiến đoàn bên trong, chờ cứu viện. Ta Hồ Phi sẽ không bỏ qua bất kỳ một người anh em nào, Nhiếp luôn nói qua, chiến xa không đáng giá, đáng tiền là huynh đệ mệnh. Chiến xa đội tất cả mọi người hô một tiếng nhận được. Sau đó dựa theo Hồ Phi an bài, bắt đầu co rút phòng tuyến, chờ đợi tiên quân sư tiếp viện. Ngay từ đầu tiên quân sư là theo ở phía sau, nhưng mà chiến xa tiên tói quá nhanh, tiên quân sư binh sĩ căn bản là theo không kịp. Cho nên mới có dạng này tình huống. Bên kia nhị đệ sạp rộ nhìn thấy có hết mấy chiếc chiến xa đều xuống. Bên cạnh còn có 2-3 chiếc chiến xa cũng chậm lại. Hưng phấn hướng về phía pháo binh phân phó nói, tiếp tục đả kích. Tiếp tục đả kích. Đem bọn họ đều ở lại chỗ này. Bộ binh tấn công ta đi lên, đem thụ thương chiến xa thu được. Đây là hiếm thấy cơ hội a. Thu được dạng này chiến xa, có lẽ để quốc khoa học gia cũng có thể bắt chước được, đến lúc đó cũng không cần dạng này khó chịu. Không thấp hơn một cái đại đội bộ binh từ mỗi cái ẩn tàng góc bắt đầu xung phong. Nhưng mà mỗi chiếc bị tổn thương chiến xa bên cạnh hơn 10m đều có 2-3 chiếc chiến xa phụ trách bảo hộ, chỉ là một cái đại đội binh sĩ đối mặt lựu đạn cùng súng máy 2 tầng đả kích, làm sao có thể đánh vào? Giống như gặt lúa mạch một dạng những này lộ đầu cước buồn kê binh sĩ bị thu gặt. Nhưng quá trình này, địch nhân pháo binh một mực không gãy, chiến xa tuy rằng một mực cực lực né tránh, có thể đều cũng bị trúng mục tiêu. Hồ Phi mang theo còn lại chiến xa, phẫn nộ tránh né pháo binh, không ngừng dùng máy bộ đàm liên lạc tiến quân sư. Trương Tam Phong, ngươi mẹ kiếp chân là để cho người cắt đứt sao? Chạy chấm như vậy. Phía sau mang theo binh sĩ điên cuồng đuổi theo chiến xa Trương Tam Phong liếc một cái, ngươi mẹ kiếp có thể chạy 60 dặm, lão tử chỉ có cặp chân. Lão tử nếu như mang theo xe gắn máy, tiểu tử ngươi theo đuổi bên trên sao? Nhanh lên một chút, địch nhân hỏa lực không nhỏ, đánh có một ít chứng pháp. Hồ Phi biết rõ Trương Tam Phong cặp chân là không tốt theo đuổi, ngựa khí hỏa ái rất nhiều. Trương Tam Phong cái này tiến quân sư giải, liền cùng một đoàn giải giống như, dẫn đầu xung phong. Các huynh đệ, kiên trì một hồi, tiếp tục hướng. Rốt cuộc cũng chính là chừng 5 phút, tại Hồ Phi cố ý chờ đợi, rốt cuộc tiến quân sư hơn 7000 người và phía sau pháo binh rốt cuộc đã tới vị trí ký định. Trương Tam Phong nhanh chóng bố trí bị xe tải kéo từ trên thuyền vừa mới tháo xuống chạy tới hơn 120mm hỏa pháo. Còn có vài gánh hỏa tiễn. Điều chỉnh chư nguyên, tìm đến địa phương trận địa pháo binh, cho lão tử đánh. Đây mẹ kiếp quá vận động, Trương Tam Phong có chút trụ không được. Mà Hồ Phi nhìn thấy Trương Tam Phong người đi lên, khóe miệng rốt cuộc dâng lên nụ cười. Tất cả tiểu đội, không cần phải để ý đến thụ thương trên xa, tất cả mọi người theo ta xông lên kích địch người đại bản doanh. Hình nón trước phương trận tiến vào. Bị đè xuống đánh một hồi chiến xa một khắc này rốt cuộc có thể tại bộ binh dưới sự ủng hộ, lần nữa đánh sâu vào. Tốc độ tăng đến tối đa. Căn bản không quản phía trước là có phải có không có ai, chính là một chữ. Nghiền ép. Hỏa pháo, súng máy bùng nổ. Vừa mới cấu trúc hào trận địa, căn bản không kịp đào chiến hào cái gì, đều là lợi dụng một ít tự nhiên địa hình hoặc là công sự đơn giản xem như chiến hào. Đây đối với chiến xa đội lại nói, tạo thành không áp lực. Hung mãnh chấn động. Thậm chí có chiến xa, tại trận hình danh giới, giết điên, thoát ly chiến đội. Một chiếc xe đơn độc tại cước buồn kê sư đoàn trong đại bản doanh soàn soạt. Sạp rồ muốn rách cả mí mắt. Đội cảm tử, nổ hắn. Nổ hắn. Mắt thấy liền muốn tử vọt tới mình chỗ chỉ huy, mình lại vô năng bất lực. Bức tường người không ngăn cản được trên xa tiên tới bước chân. Chỉ có dựa vào mạng người dùng túi thuốc nổ đến ngăn trở. Hai cái sư đoàn tình nhuệ, bị hơn 100 chiếc chiến xa thai họa quá sức. Phong tuyến từ lúc ban đầu cả gò xi mạ đảo bắc bộ, mạnh mẽ rút lui hơn 10 dặm. Mà lúc này, thời gian chính là sinh mệnh a. Hồ Phi kịp thời dừng lại truy kích bước chân, chờ đợi tiến quân sư. Lần này tổn thất không nhỏ, nhưng đáng giá. Cho đại bộ đội đổ bộ trì hoãn thời gian. Báo số 1 2 5 9. Không có báo số chiến xa, Hồ Phi trầm mặc nghe. Tiến quân sư đến. Chiến xa đội áp lực nhỏ, hướng theo tiến quân sư không ngừng kéo dài cấu trúc phòng tuyến. Phía sau còn có liên tục không ngừng xe gắn máy đội, xe tải xe vận binh, đem mới vừa từ trên thuyền tập kết xuống sắp xếp lại biên chế hảo binh lính đưa đến tiền tuyến. Tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Nhiếp Lực cũng tại một cái điểm cao dùng ống nhòm nhìn đến tình huống chiến đấu. Trên mặt vô bị vô hy. Tướng quân bách chiến chết, tráng sĩ 10 năm quy. Người chết không tránh được. So sánh lại nói, có thể chết ít người đã là hắn có thể làm được cực hạn. Đạm Nhạc chỉ đến phía dưới cước buồn kê trận địa, hướng về phía Trương Long nói ra, ta muốn trong vòng 2 ngày để bọn hắn chết. Trương Long thần sắc nghiêm túc. Đơn sơ sân bay đã tăng giờ làm việc kiến tạo, lại thêm 24 giờ liền có thể đưa vào sử dụng. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nhưng mà Nhiếp Lực lại gật đầu một cái. Đối với còn lại trọng tuần phát tin, có thể từ Nam Cửu Châu những vị trí khác bắt đầu đổ bộ. Nhiếp Lực lần này đổ bộ chỉ là 3 chiếc trọng tuần, cùng một ít hộ tống hạm. Còn lại đều ở trên biển bay đâu. Lúc này Nam Cửu Châu ánh mắt đều bị kéo xuống cả gò xì ma đảo, so sánh giả mẹ ạ dạ tạ cũng không nghĩ ra mình còn có dư lực, còn có cái khác hạm đội, tại cái khác vị trí đổ bộ đi. Chờ hắn phát hiện, có lẽ, Nam Cửu Châu đã phong hỏa khắp nơi. 24 giờ. Đơn sơ sân bay xây dựng 10 phần nhanh. Chính là phô bình đường, có thể cung ứng máy bay ném bom khởi hàng. Đến mức còn lại máy bay chiến đấu, hoàn toàn có thể tại hàng không mẫu hạm bên trên lên xuống. 24 giờ bên trong, Sạc Dồ cùng Mỹ Dạ Dạ kỷ nghị hết vô số biện pháp, tiến hành công kích, nhưng đều là không có kết quả. Ngược lại thì sư đoàn kiến chế cũng sắp đánh không có. Dạ mẹ ạ dạ tạ cũng ở đây 24 giờ bên trong, đi đến củ mạ mổ tổ thành cùng cả gọ xì mạ đảo chỗ giao tiếp trận địa tọa trấn chỉ huy. Mặt lạnh nhìn đến Sạc Dồ cùng Mỹ Dạ Dạ kỳ. Phế vật, 4 vạn người, hai cái sư đoàn tỉnh nhuệ còn có nhiều như vậy binh sĩ, cư nhiên không bắt được một cái cả gọ xì mạ đảo tiền tuyến trận địa. Sạc Dồ túi người gật đầu. Hì. Sơn Cốc trưởng quan giáo hơn phải. Trên mặt mang theo 5 ngón tay thủ ấn. Sơn Cốc nhìn đến bản đồ kinh ngạc xuất thần. Hai người các ngươi cái sư đoàn lập tức hấp thu bộ đội địa phương, tiến hành bổ sung, tiếp theo từ ta mang theo binh lính tiến công. Chuyện này, quốc nội đã một mảnh xôn xao, Thiên Hoàng tức giận, giao trách nhiệm chúng ta Cửu Châu nhất định phải đem xâm phạm chi địch tiêu diệt nơi này. Nếu mà không thể hoàn thành, người ta đều là đế quốc tội nhân. Chương 349, dẫm đạp vận cấp chó ra hỏa. Dạ mẹ a dạ tạ dị thường nghiêm túc, khiển trách Sạp Dồ cùng Mi Dạ Dạ Kỳ. Hai người lúc này cũng không có đến từ phía trước kiêu ngạo. Một ngày chiến đấu, đánh nát hắn đối với chiến tranh hướng về, nhìn đến tại địch nhân vũ khí tân tiến bên dưới, bị xem là đứa trẻ đánh binh sĩ, hắn đời này cũng không muốn đánh giặc nữa. Cung kính lui xuống. Bình dân giải tán thế nào? Dạ mẹ ạ dạ tạ tại hai người lui xuống đi về sau, hỏi bên người nhân viên thư ký. Còn có phía chính phủ phái tới người. Lúc này, dạ mẹ ạ dạ tạ đã là Cửu Châu quân sự cùng chính phủ tạm thời chỉ huy trưởng. Phía chính phủ người, bi thiết nhìn đến dạ mẹ ạ dạ tạ. Dùng trầm thống khẩu khí nói ra cả gọ xì mạ đảo chiến dịch phát sinh quá nhanh, cả gọ xì mạ đảo cư dân cơ hồ không rõ sống chết, đến mức củ mạ mổ tổ thành trở lân cận địa khu bình dân đã tại rút lui, có thể quá vội vàng, ta dự chú ít nhất cần 7 ngày mới có thể hoàn toàn rút lui. Dạ mẹ ạ dạ tạ trầm mặc suy nghĩ một chút, 7 ngày. Trong tay gần 16-17 vạn quân đội, 7 ngày khẳng định không thành vấn đề. Tăng nhanh tiến độ, ta lo lắng Cửu Châu đảo tương lai sẽ trở thành một phiến rào nhục tràng, bình dân vẫn là sớm rút lui đi. Với tư cách cước buồn kê mấy đại hòn đảo lại nói, Cửu Châu đảo địa vị rất cao. Cũng tụ tập không ít người bình dân sinh hoạt. Nhưng mà chiến đoan mở một cái, tuyệt đối không phải là 10 ngày nửa tháng liền có thể kết thúc. Hắn cũng không tin Nhiếp Lực chỉ là vì tới nơi này du lịch một vòng liền đi, tương lai Cửu Châu đảo tất nhiên trở thành cùng hóa hạ tranh phong chiến trường. Hắn lần đầu tiên cảm giác đến, tại địa phương bị người ta tấn công loại này bó tay bó chân cảm giác. Phía chính phủ người, túi đầu hưng phấn rồi một tiếng. Dạ mẹ ạ dạ tạ chính là nhìn đến đây 24 giờ tin chiến sự, trên mặt ngưng. Trọng suy tính cái gì? Đã lâu về sau mới quay về người bên cạnh nói một câu, cho ta tiếp đại bản doanh, ta có chuyện quan trọng bẩm báo Thiên Hoàng. Đầu kia truyền đến một câu chờ một chút. Ước chừng chuyển cơ được có vài chục phút, mới từ mặt này chuyển đến ho khan một tiếng âm thanh. "Uy, Dạ mẹ ạ ạ dạ tạ a, phía trước chiến sự như thế nào?" Dạ mẹ ạ ạ dạ tạ căn cứ vào đã có song phương binh lực cùng vũ khí phân tích, đối với Thiên Hoàng trầm thống nói ra, không cần lạc quan. Thiên Hoàng cắt một tiếng, không có tiếng vang. Tiếp theo đầu kia liền chuyển đến hoảng loạn âm thanh. Bệ hạ ngài làm sao?" Nhanh truyền ngự y y, ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng. Hỗn loạn tràng diện không rơi một chữ truyền đến Dạ mẹ ạ ạ dạ tạ trong tai. Gần đây Thiên Hoàng bị áp lực càng lúc càng lớn, cả người đều già đi rất nhiều. Cứ như vậy chờ chút. Một mực nửa giờ sau, trong điện thoại mới lần nữa truyền đến Thiên Hoàng âm thanh. "Dạ mẹ ạ ạ dạ tạ, vẫn còn chứ?" Dạ mẹ ạ ạ dạ tạ nghiêm đứng ngay ngắn, "Có thần." Thiên Hoàng suy yếu nói ra, không tác dụng hết biện pháp gì, không thể để cho chiến đấu dư âm ảnh hưởng đến trừ Cửu Châu đảo bên ngoài địa phương. "Ta cho ngươi đặc biệt quyền xử trí lợi, Cửu Châu đảo hiện tại lấy ngươi dẫn đầu, triều đình hội nghị đã quyết định sẽ cho Cửu Châu đảo tăng binh 100 vạn, hồ sù đảo ngoại trừ thủ đảo hạm đội, phần lớn đều sẽ phái ra tiếp viện ngươi, mời ngươi nhất định phải dừng lại. Đồng thời, ta còn có thể hướng về toàn bộ quốc tế xã hội tìm kiếm giúp đỡ, ngươi nhất định phải ngăn cản thời gian, chỉ cần ngăn cản, quốc tế xã hội sẽ không để mặc cho Nhiếp Lực làm đại." "Dạ mẹ ạ ạ dạ tạ lĩnh mệnh." Cúp điện thoại. 100 vạn đại quân tiếp viện, hạm đội tiếp viện, để cho hắn tâm lý có chút phấn khích, nhưng lại có từng tia bi ai. Khi nào mạnh mẽ nhất thời, được xưng Á Châu đệ nhất cường quốc cước buồn kê, cần tìm kiếm quốc tế xã hội trợ giúp. Những cái kia sói đói, cho dù trợ giúp bọn hắn, cũng sẽ gầm tiếp theo ngụm lớn thì ta. Cuộc chiến tranh này, đem đế quốc kéo vào vũng bùn. Bất quá này cũng không phải hắn một cái quan chỉ huy tiền tuyến cân nhắc, vậy vây đầu, phải nghĩ thế nào phòng ngự đi. Đi theo một đám sĩ quan, vắt hết óc tiến hành tại an bài chiến lược. Không ngừng từ địa phương còn lại điều đi tinh anh binh lính, đi tới Cù Mạ Mộ tổ thành tập kết. Toàn bộ Cửu Châu đảo Nam Bộ triệt để loạn. Nhiếp Lực mặt này, nhận được sân bay xây dựng xong tin tức. Nhìn đồng hồ tay một chút. 24 tháng chạp, 3 giờ chiều. Ra lệnh. Không kích Cù Mạ Mộ tổ thành, nổi. Ong 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 cánh quạt âm thanh vang dội, tại không trung xuất hiện máy bay chiến đấu, máy bay ném bom. Hướng phía Cù Mạ Mộ tổ thành phương hướng bay đi. Mang theo đánh bom, cơ tái súng máy, chuẩn bị phá hư máy bay chiến đấu, chưa từng có từ trước đến nay. Tại Cù Mạ Mộ tổ thành chỗ giáp giới giả mẹ ạ dạ tả nghe thấy âm thanh này, không khỏi không nhịn được hướng phía trên trời nhìn, cùng hắn muốn cùng người, quá nhiều. đều tại xem chừng đây là cái gì. Còn có học thức người, phát hiện, máy bay
chiến đấu.
Cháy mau. Trưởng quan cẩn thận, đây là doanh tạc năm nước sứ quán máy bay. Một cái vệ binh đem núi cốc tân đè ở dưới thân. Không lâu lắm, trên trời hạ xuống vô số tại đánh bom.
Điều, đu ảng.
Để cho cú mạ mổ tổ thành chính đang tổ chức rút lui đám bách tính đều trọn tròn mắt. Tiêu cha gọi mẹ hận năm đó cha mẹ tại sao không có cho mình nhiều sinh mấy chân.
Nhanh, mọi người trốn vào góc tường.
Mụ mụ, nhanh cứu ta a.
Kiệt quá, nhanh cứu ta.
Ta gì cũng đáp ứng ngươi a.
Vô số nam nam nữ nữ, tại không kích bên dưới mệt mỏi.
Mà chiến đấu cơ không chỉ là bắn ra đánh bom, còn phách lối tại không trung lao xuống phi hành, hoàn toàn không thấy bất luận cái gì trở lực, bắn phá trên đường cước bùn kề binh sĩ. Tàn nhẫn như vậy hình ảnh, làm cho cả cụ mạ mộ tổ thành đô nhiễm phải màu máu. Dạ mẹ ạ dạ tạ nghe được binh sĩ bách tính kêu gào, sắc mặt cũng sắp có thể âm trầm nạn ra nước. Hướng về phía bên cạnh các sĩ quan hô, cho ta đem bọn họ đánh xuống.
Đánh xuống.
Pháo binh đâu?
Đánh xuống bọn hắn.
Gào thét. Nhưng mà pháo binh chỉ huy quan vô lực nhìn đến không trung tàn phá máy bay, hướng về phía dạ mẹ ạ dạ tạ gian nan nói ra.
Trưởng quan, thế nào cũng phải quá nhanh, hỏa pháo căn bản là không có cách đánh xuống a.
Dạ mẹ ạ dạ tạ chỗ nào quản hắn cái này, bám lấy hắn cần cổ, tức giận nói ra, vậy chỉ dùng súng, súng máy, súng trường, đánh cho ta. Tại ta cước buồn kê vùng trời, lớn lối như thế, không muốn trả giá thật lớn sao?
Ngay sau đó, một đám cước buồn kê binh sĩ hướng về phía bầu trời bắn, thả súng.
Nhưng mà máy bay chiến đấu nhiều linh hoạt ta,
căn bản là không có cách bị bắt.
Tại cái này hải quyền thời đại, máy bay chiến đấu xuất hiện, hoàn toàn là bá chủ một dạng tồn tại, có thể chế ước hắn chỉ có sân bay,
cùng đường băng.
Những này giải rác tiếng súng, căn bản là không với tới hắn.
Mạnh Hiểu Phi hôm nay có một ít xui xẻo, bị một cái đạn lạc kích trúng kính chắn gió. Mang theo phi hành nhãn kính hắn, lộ ra một tia ngạc nhiên, cùng phẫn nộ.
Lập tức để thăng máy bay, phía dưới cước buồn kê binh sĩ nhìn thấy mình kích trúng máy bay, hưng phấn hô, ta đánh trúng, đánh trúng.
Xung quanh binh sĩ cũng hâm mộ nhìn đến cái người này.
Ngươi thật lợi hại a, cư nhiên đánh trúng, ngươi nhìn xem, nó đều bị sợ chạy trốn.
Nói chính là Mạnh Hiểu Phi máy bay chiến đấu.
Người kia kiêu ngạo nói một tiếng, chỉ cần các ngươi khổ luyện thương pháp, cũng có thể.
Đang muốn quay quang, lại thấy được kia điều khiển máy bay lần nữa bay trở về đến.
Máy bay chiến đấu trong khoang điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện một chiếc nói cho xoay tròn súng máy.
Ngọn lửa bùng nổ bốc lên.
Cậu, liền mẹ nó ngươi đạp vận cứ cho sao?
Chương 350, xây dựng cấp đoạn.
Mạnh Hiểu Phi dưới phi cơ mặt súng máy giống như là cái gì đó một dạng, không ngừng bắn ra viên đạn.
Mưa đạn bắn tung tóe đến phía dưới cước buồn kê binh sĩ trên mặt, trên thân.
Tốc độ cao viên đạn có thể trong nháy mắt đem người một cái bả vai cánh tay phá hủy.
Đâu đâu cũng có kêu rên.
Vừa mới đám người này có bao nhiêu hâm mộ, lái nhiều tâm, có thể đánh đến máy bay, hiện tại liền có bao nhiêu sợ hãi.
Sợ hãi.
Mạnh Hiểu Phi thấy được phía dưới bừa bãi một phiến, lại nghe thấy có người gọi, lúc này mới rút người ra rời đi.
Lại nổi lên tự tiên, nên ngang rời đi.
Chuyển đỡ thân thể, ẩn sâu súng máy vào khoang máy bay.
Liều lĩnh máy bay chiến đấu biên đội, cho dạ mẹ ạ dạ tạ mang đến vô tận cốt đủ.
Nhưng lại không có biện pháp gì.
Lúc này, tiến thối lương nan.
Như thế nào cũng không nghĩ đến, nhiếp lực máy bay sắc bén như thế.
Tích cực suy nghĩ đối sách.
Nhiếp lực bên kia, biết rõ phòng tuyến lúc này đã bị củng cố xong rồi, cứ buồn kê cho dù mấy trăm ngàn người cùng nhau hướng, cũng không phá nổi sau phòng tuyến.
Bắt đầu xây dựng.
Nhưng, bắt đầu xây dựng căn cứ trước, còn có một cái trọng yếu chuyện muốn làm.
Đó chính là cướp đoạt toàn bộ cả gò xì mạ đảo tài phú.
Cả gò xì mạ đảo tài phú, rất nhiều.
Nhân khẩu, vàng bạc, còn có nữ nhân, và sản xuất tuyên, còn có những cái kia bị nổ xấu cương thiết, phòng ốc.
Một dạng cũng không thể thiếu.
Phòng ốc bị đám binh lính trưng dụng đảm nhiệm túc xá.
Quân đoàn số 1 cùng một ít hôn tạp nhị đệ binh chủng phụ trợ, 5 vạn người chính thức đổ bộ mảnh đất này.
Kia nhất thiết phải cần một cái to lớn địa phương đến tiến hành thu xếp.
Thật không may, nhiếp lực coi trọng cả gò xì mạ đảo những này phòng ốc, đến mức thu xếp chưa xong, lập tức người bộ phận đi kiến tạo phòng ốc.
Đến mức nhân khẩu,
tất cả bánh xe cao nam nhân, toàn bộ bị tập trung ở cùng nhau, tiến hành kiến trúc, đào chiến hào, quét dọn vệ sinh, đủ loại công tác.
Ngược lại, nữ nhân ngược lại hảo nhiều.
Đối với nữ nhân đứa trẻ, nhiếp lực vẫn là nhân tử.
Chỉ là đem các nàng tập trung ở cùng nhau, phân tổ tiến hành một ít tắm một cái soát soát công tác, buổi tối còn có thể bên trên 2 giờ tư tưởng khóa.
Đến mức khóa nội dung, đó chính là nhiếp lực thủ hạ đi an bài.
Làm sao bên trên, nhiếp lực cũng chỉ cho là cái phương hướng.
Cả gò xì mạ đảo 20 vạn cư dân bị triệt để tách ra,
bị nhiếp lực người quản chế lên.
Thậm chí, tại trong những người này, có người biểu hiện tốt đẹp, được đề bạt làm dẫn đầu, trung thành vì nhiếp lực công tác.
Mà nhiếp lực chính là tại đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, tại mình kế hoạch kiến trúc bên trên, chỉ trò trò.
Đầu tiên, kiểm tra một hồi lấy được tài phú, có chừng 2000 vạn khoảng.
Những chuyện này toàn bộ cả gò xì mạ đảo người tài phú.
Chuyện thứ nhất, nhiếp lực chính là quy hoạch một phiến khu vực, kiến tạo lò rèn, đem mình cần gấp một ít vật tư, ví dụ như đồ hộp cùng một ít đơn giản lương khô cái gì sản xuất ra.
Sau đó lại tiếp tục thăng cấp.
Thăng cấp đến cấp 3, cũng chính là tốn không đến 200 vạn, nhiếp lực liền dừng lại.
Bởi vì đây đã tạm thời đủ dùng.
Sau đó, tiếp tục xây dựng,
kiến tạo sân huấn luyện.
Sân huấn luyện vô luận là đối với binh sĩ huấn luyện cùng duy trì trạng thái đều có gia tăng, nhất định phải có.
Đồng thời, xích nhiều tiền, tại đơn sơ sân bay trên căn bản, tiến hành phi trường mới xây dựng.
Một tòa khổng lồ sân bay bị xây dựng xong,
mà nhiếp lực bỏ ra chính là 500 vạn tiền vốn.
Thuận theo mà tới chính là máy bay.
Máy bay ném bom, đến.
Máy bay chiến đấu,
đến.
Loại này không chung ưu thế, nhất định phải thông suốt đến cùng.
Thăng đến xài hết cả gò xì mạ đảo nhị đệ tích góp.
Nhiếp lực đổi lấy vô số phong phú vật tư.
Đồng thời, đem từ cả gõ xí mã đảo tháo ra xuống sản xuất tuyến cùng một ít vào trước thiết bị vận chuyển bên trên tàu chuyển vận, sau đó từ hai chiếc trọng tuần hộ hàng, trước đưa lên Hồng Kông phụ cận, sau đó lúc sau Hồng Kông tiểu đỗ và người khác phụ trách vận chuyển trở về nước. Cả gõ xí mã đảo trong một đêm từ một cái hiện đại thành phố, biến thành thôn trang. Tập trung doanh bên trong. Lúc này, băng lãnh thấu xương. Có câu nói tịch 7 ngày mồng 8 tháng chạp chết rét lũ vịt, 20 tháng chạp mấy trời, cũng không ngoại ư như thế. Cả gõ xí mã đảo bị tụ lại lên đám nam nhân, chết lặng nhìn lên bầu trời, từng cái co lại thành một đoàn, đang đợi vận mệnh hàng lâm. Toàn thân ướt đẫm quần áo, để bọn hắn cảm thấy thấu xương hàn ý. Mấy người tụ tập chung một chỗ, đôi môi phát tím. Trong đó một người trẻ tuổi, nhìn đến mình phong phanh quần áo, lại nhìn cửa một chút những cái kia ngậm thuốc lá, mang theo tay áo cô, canh gác bọn hắn đồng loại. Ánh mắt lộ ra oán hận, ghen tị, phẫn nộ, chờ một chút tâm tình. "Phụ thân, ta không muốn lại bị đông." Người trẻ tuổi hướng về phía bên cạnh một cái lâu năm người, nói một câu. Lâu năm người kia yêu thương sờ một cái người trẻ tuổi đầu lâu. "Hai tử, không nên gấp gáp, tạm thời khó khăn không phải khó khăn, kiên trì, thiên hoàng bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua tại đây, chúng ta sẽ được cứu." Người trẻ tuổi quật cường thoát ly lão nhân đại thủ, lớn tiếng vẫn nộ hô, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chúng ta phải bị dạng này đánh ngộ? Ta không cam lòng, ta muốn kháng cự. Lão nhân nhanh chóng bịt lấy người trẻ tuổi miệng. Ta tỷ tỷ, mụ mụ hiện tại tung tích cũng không biết ở chỗ nào, ngài liền ở ngay đây làm con rùa đen rút đầu sao? Lên. Các gọ sĩ mạ đảo đám cư dân, chúng ta muốn phản kháng, đi theo ta xông lên a. Giết những ngày canh gác, mặc vào bọn hắn y phục, cứu vớt chúng ta người nhà. Người trẻ tuổi một người một ngựa xông ra ngoài. Có thể thanh thế không nhỏ, cũng chỉ có 7-8 cái người trẻ tuổi cùng hắn cùng nhau đứng ra. Còn lại trung niên, lão niên, lo âu nhìn đến bọn hắn. Người trẻ tuổi không dám tin, làm sao loại thời điểm này còn có người không phản kháng? Cái này cùng hắn trước kia nhận được giáo dục là tương đối a. Tỉnh thần võ sĩ đạo không phải nói cho bọn hắn biết muốn dũng mãnh tiến lên sao? Khả năng đời này hắn cũng nghĩ không thông. Bởi vì, canh gác bọn hắn những đồng loại kia cười hì hì đi về phía mấy cái này người trẻ tuổi. Dùng tượng trưng cho thân phận địa vị đao võ sĩ, một đao, lại một đao. Trên mặt mang theo cười ác độc, thật là một đám lợn ngu si, không thấy rõ tình thế. Mà những lão nhân kia chính là từng cái khóc ôm lấy những người này bắp đuổi cầu xin tha thứ, đại nhân, xem ở chúng ta cùng thuộc về cả gọ si mạ đảo tha cho bọn hắn một lần đi. Bọn hắn còn trẻ a. Đúng vậy a, cầu xin ngươi. Những cái kia canh gác, nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, sau đó cười ha ha. Cười nước mắt đều rớt xuống. Bỏ qua cho bọn hắn. Ha ha. Người đó lại bỏ qua cho chúng ta a. Ngươi ra thế phủ gì hổ dạ gia tộc bà còn xa đúng không? Ta nhận thức ngươi. Táo nhân vừa nghe, cư nhiên nhận biết mình, liền vội vàng kinh hỉ. Đại nhân, ngài nhận thức ta. Vậy ngài nhất định biết rõ phụ gì hổ dạ gia tộc tại quốc nội địa vị, chỉ cần ngài có thể tha khuyết tử, ta nhất định sẽ có hậu báo. Nhưng khi nhìn thủ lại tựa như cười mà không phải cười nhìn đến hắn. Hậu báo? Ta sợ là không chịu nổi. Ta nhận thức ngươi, ngươi đại khái dẫn là không nhận ra ta, tại ta 16 tuổi năm ấy, ngươi chủ trì một đoạn không công chính phán quyết, để cho ta mất đi sở hữu, người nhà, phụ mẫu, rời khỏi ta mà đi, hiện tại để cho ta bỏ qua cho ngươi. Ta nhìn ngươi là muốn đuôi mù tâm. Ta liền muốn để ngươi nhìn lên, thân nhân chết tại trước mặt mình là tư vị gì. Chương 351, tập trung. Vừa nói dao trắng tiến vào, dao đỏ ra, hà giận một dạng, hướng chết đâm. Lão nhân khóc, hắn thật không nhớ rõ a, sự tình kiểu này không phải rất bình thường sao? Các ngươi, còn các ngươi nữa, trước chuyện ta sẽ từng cái báo đáp, đây chỉ là một bắt đầu. Câu nguyện đi. Nói xong, liều lĩnh mang theo tay háo cô cười, có người đôi môi run run. Các ngươi là ta cướp buồn kê con dân a, làm sao có thể đối đãi mình như vậy đồng bào a? Cánh gác chết cười, hiện tại nói với ta là đồng bào sao? Bữa, bắt đầu ngày mai, trên bờ biển tạm thời bên tàu xây dựng, các ngươi nhóm này cũng phải đi, a không đi cẩn thận lao tử dao. Nói xong, đem còn lại mấy cổ thi thể để cho người khiêng đi, đến mức đi nơi nào rồi? Đại khái dẫn là đại dương, chỉ để lại một đám người khóc. Ở bên ngoài, mấy cái binh sĩ thỉnh thoảng gật đầu, dùng quyển sổ nhỏ ghi chép cái gì. Tiểu tuyển nhị lang biểu hiện không tệ, nhìn ra được, hắn là cái hảo. Hừm, ta cũng cho rằng không tệ, khu tiểu đội trưởng có thể cân nhắc hắn. Bất quá vẫn là lại muốn khảo sát một chút, dù sao ngươi ta đều muốn chữ ký, xảy ra vấn đề đều không chạy khỏi. Mấy cái binh sĩ thảo luận, mà tiểu tuyển nhị lang ra cửa về sau, nhìn thấy mấy cái binh sĩ, liền vội vàng để lộ ra ngây thơ chân thành nụ cười. Quân gia, ngài nhìn ta biểu hiện như thế nào? Nguyên lai hắn biết nói quốc ngữ. Trong đó một cái khoảng chừng một M8 binh sĩ hài lòng vô vô tiểu tuyển bả vai, không tệ, tiểu tuyển, ngươi là trên đảo này số lượng không nhiều lại nói quốc ngữ, cho nên chúng ta đối với ngươi rất xem trọng, nếu mà ngươi phần sau biểu hiện tốt nói, ta sẽ hướng phía trên để cử ngươi. Tiểu tuyển khóc. Thật cảm ơn quân gia, không chỉ để cho ta đại thù được báo, còn để cho ta làm quan, ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu, về sau ta nhất định hảo hảo vì nhiếp quân hiệu lực, tranh thủ làm một cái hữu dụng người. Binh sĩ hài lòng gật đầu một cái. Làm rất tốt, ta xem trọng ngươi. Sau đó lại dặn dò đến, ngươi à, có đôi khi làm việc cũng phải chú ý phương thức phương pháp, ngay trước nhiều người như vậy mặt làm như vậy, ảnh hưởng không tốt, về sau chú ý một chút. Suối nhỏ châu khẽ động, đại khái dẫn lĩnh ngộ được cái gì? Cười xòa, quân gia, ta biết rồi, biết rõ. Mấy cái binh sĩ hài lòng đi. Mà tiểu tuyển sau lưng mấy người tuổi trẻ, chính là vội vàng lại gần. Lão đại, quân gia đều nói cái gì a? Tiểu tuyển thẳng người bản, hừ một tiếng, quân gia nói ta làm không tệ, muốn chống lại mặt để cử ta, các ngươi cố gắng làm, chờ ta lên rồi, các ngươi mỗi một người đều không thể thiếu chỗ tốt. Đám tiểu đệ lại hi. Lão đại chúng ta về sau cùng định ngươi. Chính phải chính phải. Ta cũng như nhau. Dạng này tình huống, tại tập trung doanh tùy ý có thể thấy, mỗi một người đều là hôn nhất người, gánh chịu nhất định chức vị. Đây là không cách nào tránh khỏi. Hơn 200.000 người, muốn có trật tự, vậy sẽ phải có người đến làm cái này chó. Mà những cái kia đã từng bị ức hiếp người, là thích hợp nhất. Dùng bọn hắn cũng là hẳn đương nhiên. Cái nào quốc độ đều có dạng này tầng dưới cho người, bọn hắn khát vọng quyền hạn, cũng khát vọng trở thành người trên người cái thời khắc kia. Nhiếp lực chẳng qua chỉ là thuận thế mà làm. Đến mức, nam nhân chết bao nhiêu, nhiếp lực có thể ở hư sao? Hoặc giả nói là đi quan tâm sao? Vậy chỉ có trời mới biết. Khả năng đây là tàn nhẫn, nhưng mà suy nghĩ một chút, liền như vậy không nghĩ. Nhưng mà một chỗ khác, nữ nhân và đứa trẻ tập trung doanh, cùng tại đây quần áo không đủ che thân nam nhân hoàn toàn bất động. Nữ nhân từng cái xuyên sạch sẽ, hoàn toàn không giống như là vừa mới trải qua chiến hỏa. Bên cạnh cũng không thiếu binh sĩ giúp đỡ đây. Ân cần hỏi han. Táo muội muội, ta nghe nói ngươi muốn học quốc ngữ, ta có thể dạy ngươi a? Không không không, ta không muốn học. Thao cước buồn kê ngôn ngữ mấy cái mắt kính ca binh sĩ cười một tiếng không đem nàng nói để trong lòng. Không, ngươi muốn học. Đến cùng ta đọc. A, táo không khỏi đi theo a. Bởi vì cái này quá đơn giản, chỉ cần há mồm liền có thể phát ra âm thanh. Ai? Mắt kính ca lần nữa đọc vừa hết lớp bản bên trên tri thức. Táo chỉ đành chịu đi theo. A, mắt kính ca cười, đơn giản đi. Đến lại đọc một hồi. A, một ít có ngôn ngữ cơ sở binh sĩ bắt đầu lôi kéo một ít nữ nhân. Đặc biệt là nữ hải. Những người này tư tưởng tương đối là đơn thuần, chỉ cần đem tư tưởng cải tạo một hồi, đó chính là một hảo. Đến mức làm sao cải tạo, đó cũng là cần kỹ xảo. Ví dụ như học tập A ngạch. Từ cơ tầng làm lên, dạy một ít đơn giản công tác, vì nhiếp quân làm phục vụ. Từng ly từng tí, cảng hóa, đồng hóa. Đương nhiên cũng có người giận con mắt coi, nhưng mà, tóm lại đại đa số người vẫn là hảo. Cái này chính sách phổ biến lên cũng không phải chuyện rất khó khăn. Đến mức hải tử trong trận doanh. Nhiếp lực đã phân phó người bắt tay xây dựng tạm thời dạy học điểm. An bài một ít có một ít văn hóa lão sư. Cùng một ít tư tưởng chính trị lão sư. Mặc dù có hải tử một mực khóc giống không muốn học, có thể chỉ cần tư tưởng không xến dốc, biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Nghĩ biện pháp chứ sao? Ví dụ như mỗi ngày hướng về nhiếp quân quân cờ kéo cờ. Kính chào. Rất nhiều hải tử ngay từ đầu căn bản là không nghe. Nhưng mà đem cục đường ra bên ngoài ngăn lại, đến một câu, đứa trẻ có muốn hay không ăn kẹo. Trong nháy mắt liền có thể lôi kéo một mảng lớn. Lại thêm không làm, vậy cũng có biện pháp. Đi trước cảm hóa, hiện thực cảm hóa không, ném vào nam nhân tập trung doanh rèn luyện một chút, cũng là phi thường tác dụng biện pháp. Tóm lại, toàn bộ cả gò xi ma đảo tại nhiếp lực xây dựng bên dưới, tiến quân căn cứ trên căn bản đã xây xong. Trong lúc giáp mẹ ạ dạ tạ phát động mấy lần công kích, nhưng mà nhiếp lực gấp gáp xây dựng căn bản không có để ý tới, chỉ là đơn giản phản kích. Không kích thằng đến bạch khiết trên người mặc toàn thân màu đen đồng phục ôm lấy thư mục đến trước, cung kính túi người bại lộ tại nhiếp lực trước mặt. Một khắc này, nhiếp tổng thứ hai hạm đội thứ ba điện thoại gọi đến, đã tới địa điểm dự định, thỉnh cầu phát động tấn công. Nhiếp lực thâm sâu nhìn thoáng qua, sau đó nhận lấy thư mục, nhìn thoáng qua lại nhìn một chút đồng hồ đeo tay, mới lên tiếng để cho Trương Long, Trương Tam Phong còn có mấy cái quân trưởng đều qua đây. Hợp. Thứ hai, thứ ba hạm đội chờ đợi mệnh lệnh. Bạch Khiết ưỡn ngực ngẩng đầu hô một tiếng, vâng. Ngược lại hiên ngang. Không lâu lắm, phó tư lệnh Trương Long, tiến quân sư Trương Tam Phong, trên xa đội Hồ Phi. Chờ chút, tất cả đều tới. Khoảng chừng 20-30 người. Nhiếp lực đem văn kiện phát đi xuống. Thứ hai, thứ ba hạm đội đã đạt đến địa điểm dự định, ta hiện tại cần biết rõ các ngươi có thể hay không quấn lấy giả mạ dạ tại đây mấy chục vạn binh sĩ. Trương Long không hề nghĩ ngợi phải trả lời, có thể, nhất thiết phải có thể. Nhiếp lực khẽ lắc đầu, đừng nói mạnh miệng, ta là cần nói thật, cả gò xì mạ đảo quân ta chỉ có 5 vạn, làm sao không để cho đây mười mấy vạn người chạy trốn, bảo đảm cái khác đổ bộ đội thuận lợi đổ bộ, là mấu chốt. Hơn nữa, cướp buồn kê kinh đô truyền đến bộ phận tình báo, cướp buồn kê quốc nội chính đang tích cực động viên, nhóm đầu tiên đã tập kết xong, có 10 vạn cướp buồn kê tinh nhuệ, phần sau còn có càng nhiều. Trương Long không kinh ngạc đại ca tại cướp buồn kê có tình báo khởi nguồn, chỉ là đạm nhạt nói một câu, chúng ta nhiếp quân đánh chính là tinh nhuệ, có đại ca bởi vì người gọi Cửu Châu thì cho nhất tinh, đại lao không muốn à, người ta liền cái tên này. Ta cũng không có chiêu a oan uổng a. Ta muốn khen ngợi a. Chương 352, ta sợ đánh quá ác. Chí khí không tệ, nhưng mà ta cần xem lại các ngươi năng lực, hôm nay còn có 2 giờ trời tối. Nhiếp lực giơ tay lên nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Sau đó nhìn thoáng qua Trương Long cùng bên trong nhà các sĩ quan đạm nhạt nói một câu 2 giờ, ta muốn nhìn thấy các ngươi đem địch nhân phòng tuyến tiến tới 10 dặm, đem trước đập vui mừng nhất hai cái sư đoàn diệt cho ta. Đây mới là các ngươi chứng minh năng lực thời khắc. Trương Long mấy người vừa nghe, liền đội vàng kính chào. Vâng. Nói xong, Nhiếp lực tự mình đốc chiến, bên trên tiền tuyến. Đồng thời Nhiếp lực cho hạm đội phát tin tức, một tiếng về sau, tất cả đăng lục hạm đội chuẩn bị phát động tấn công, tối nay, Nam Cửu Châu triệt để thu vào bản đồ. Tiểu Diêu nhìn đến Bạch Khiết đi xa thân ảnh, nghi hoặc hỏi một câu, đại ca, ngươi không phải để cho Long ca bọn hắn chứng minh thực lực sao? Tại sao lại đột nhiên hạ lệnh hạm đội cùng nhau tấn công a? Nhiếp lực gõ Tiểu Diêu đầu góc một hồi, ngươi biết cái gì, ta binh lính ta còn có thể không biết rõ thực lực gì. Dùng bọn hắn chứng minh. Ta cờ mờ nờ là sợ nói cho bọn hắn biết thật tình, bọn hắn đánh quá ác, đem đây cổ quân địch hủ chạy, đến lúc đó còn lại mấy cái đổ bộ điểm khả năng sẽ xuất hiện những này bại binh, phiền phức. Nhiếp lực trả lời để cho Tiểu Diêu không biết nói ý cho phải, chỉ có thể nói một câu đại ca ngưu bức. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, một khi Trương Long bọn hắn biết đây chính là Nam Cựu Châu tổng công, một cái kia cái không được liệu mạng trông nom việc nhà đấy đi lên em a. Lúc đó, giác mẹ ạ dạ ta không chừng thật chạy trốn. Nói thật, mười mấy vạn người muốn chạy, muốn ngăn lên thật đúng là không tốt ngăn. Không thể không nói, đại ca mưu tính sâu xa a. Mà chỉ cần những người này không chạy, như vậy toàn bộ Cửu Châu đảo binh lực liền đều tập kết tại đây, đến lúc đó chỉ cần cái khác đổ bộ điểm thuận thế đổ bộ thành công, đến lúc đó đó chính là làm sủi cảo. Những người này muốn chạy đều không chạy trốn. Đồng thời, binh lực đều ở phía trước, phía sau trống rỗng, đánh nhau nhất định là thế như trẻ che a. Giơ ngón tay cái lên. Đại ca, ngư bức. Nhiếp Lực đạp một cước, thật dễ nói chuyện. Ghi nhớ, hiện tại chúng ta không phải lưu manh, là có uy tín danh dự người. Tiểu Diêu hắc hắc đi theo Nhiếp Lực đến tiền tuyến phòng quan sát Trương Long bọn hắn chiến đấu. Dạ Mã A Dạ Tạ đã nhận được Nhiếp Quân lần nữa phát động tấn công tin tức. Trên mặt vô bi vô hỉ, tích cực tổ chức phòng ngự, trực tiếp đặt lên đi tới hai cái sư đoàn. Dựa theo trước kia tiết tấu, hai cái sư đoàn đầy đủ đánh một ngày. Có thể, hôm nay là 28 tháng chạp. Người phát ta cũng phát. Dạ Mã A Dạ Tạ nhìn đến bị địch nhân hỏa pháo đả kích, máy bay bay tạc, không kích bắn phá tạo thành thương vong, trái tim đều đang chạy máu a. Vội vàng lại đặt lên đi tới một sư đoàn, tiến hành bổ sung. Một sư đoàn chính là tiểu một vạn người a. Không đến vài chục phút, cư nhiên liền bị cuồng oanh loạn tạc đánh tan. Đặc biệt là nhìn đến địch nhân kia súng phóng lựu đạn cùng súng máy phối trí, súng trường bắn phát một, loại kia tán bình tam tam chế đối với binh lính mình tạo thành áp chế thời điểm. Hắn bối rối, nhanh, lại lên một sư đoàn. Phía sau các sư đoàn trưởng nhìn đến tình hình chiến đấu, mỗi một người đều nhanh khóc, không có một cái dám đi về phía trước. Quá đáng sợ. Liên chưa từng kiến thức qua dạng này chiến đấu. Nếu mà vẫn là dạng này chiến đấu, như vậy mười mấy vạn người có thể nhiều lắm là lâu. Nảy sinh phái ý. Sơn cốc trưởng quan, chúng ta không như chuyển tiến vào một chút đi. Địch nhân hỏa lực quá mạnh, chúng ta trụ không được a. Dạ Mã A Dạ Tạ gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người sư đoàn này dài. Ngươi là muốn kháng mệnh sao? Trong tay súng lục bỏ lên bàn trên bản đồ. Sư đoàn trưởng bị dọa sợ không dám ngẩng đầu. Không dám. Chỉ là, dạng này dưới hỏa lực, chúng ta người hoàn toàn là đang chịu chết, ta hy vọng Sơn Cốc trưởng quan là đế quốc Bảo Lưu Hạt Giống. Người kia cứng cổ nói ra. Dạ Mã A Dạ Tạ giận dữ, càn rỡ. Bảo Lưu Hạt Giống? Quốc phá tại sao Hạt Giống? Một khi để cho Nhiếp Quân đứng ở nơi này thận trọng gót chân, như vậy tùy thì có thể đánh vào ta vốn thổ, đến lúc đó, chỗ nào có thể để cho những mầm móng này nảy mầm? Chuyên mệnh lệnh của ta, lợi nhỏ nguồn trái với quân lệnh, tòa án quân sự hầu hạ. Nói xong, vừa nhìn về phía cái khác sư đoàn trưởng. Các ngươi, ai muốn bên trên? Gắt gao nhìn chằm chằm. Bị nhìn chằm chằm sư đoàn trưởng nhóm, không chịu nổi áp lực. Nhột nhịp nhấc tay. Ta đi. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Dạ Mã A Dạ Tạ lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Hắn làm sao không biết rõ cái này cùng chịu chết không có sự khác biệt. Nhưng mà dạng này đi. Kia sau lưng chính là toàn bộ Cửu Châu đảo a. Chỉ cần bọn hắn trục xuất, một phần tư lãnh thổ liền không có. Đến lúc đó, binh lính phổ thông có thể sống. Hắn có thể sống sao? Hiện tại chỉ có thể hy vọng ngăn cản Nhiếp Lực, chờ đợi Việt quân. Được, các vị xin đánh ta nhận được, bất quá vì gìn giữ một ít thế thực lực, đem phòng tuyến kéo về phía sau, ngăn cản bọn hắn. Mọi người đại hỉ. Dạ Mã A Dạ Tạ an bài, không có khuyết điểm. Ai không muốn bảo vệ quốc gia a? Nhưng mà, Trương Long biết rõ lúc này đại ca ngay tại phía sau nhìn đến đi, tự nhiên sẽ không lừa bị chuyện. Chỉ huy thủ hạ mây cái quân trưởng. Lão Tống, các ngươi quân từ cánh phải, để cho một sư cưỡi xe gắn máy, cho ta từ cánh phải đánh bọc tới. Lão Lý, các ngươi quân, từ cánh trái bọc đánh. Cũng để cho một sư đánh bọc tới, cho ta hình thành một cái túi. Trương Tam Phong, đánh giặc đổ bộ biểu hiện không tệ, hiện tại ngươi đã để danh phó quân trưởng, nhưng mà ngươi nhiệm vụ chính vẫn là tiến quân sư. Các ngươi cùng chiến xa đội phối hợp nhiều, cho lão tử từ chính diện bỗng nhiên tiến mạnh. Hồ Phi. Hồ Phi hô to một tiếng, đến. Căng thẳng quân phục xuyên thẳng tắp. Trương Long chỉ đến Hồ Phi mũi hô, tiểu tử ngươi nếu như lại mẹ nó cho lão tử tăng tốc độ để cho tiên quân sư theo không kịp, ta đem đầu ngươi thu hạ đến làm dạ hồ đá. Hồ Phi trầm mặc gật đầu một cái. An bài chiến lược, chỉ dùng 3 cái sư cùng 1 cái chiến xa đội, điều này cũng là Trương Long chuẩn bị cho Nhiếp Lực đánh một trận xinh đẹp trận chiến đấu mới có thể an bài như vậy. Không thì, nếu như biết rõ Nhiếp Lực đây chính là tổng tiến công, tuyệt đối sẽ đem tất cả binh lực đặt lên đi. Dạ Mã A Dạ Tạ liên đả ý nghĩ đều không có liền chạy. Không thể không nói, đại ca vẫn là lý giải tiểu đệ. Nhiếp Lực nhìn đến Trương Long binh lính lần lượt xuất phát, khóe miệng để lộ ra nụ cười. Trương Long, không tồi. Sau đó liền thấy pháo tự hành trận địa bắt đầu thôn nạp ngọn lửa. Đại đại đạn pháo, một phát đi vào trong vào, sau đó kích phát, hạ xuống. Cuối cùng rơi xuống đất phương trận. Hỏa lực 10 phần mạnh mẽ, không đúng vậy sẽ không hai cái sư đoàn vài chục phút liền bị diệt. Nhiếp Lực tiếp tục quan sát chiến trường tình thế, khí trụ bắt đuổi. Qua loa, vẫn là qua loa, Dạ Mã A Dạ Tạ muốn chạy a. Trăm phương ngàn kế để cho Trương Long thủ đánh, vẫn là đánh tàn nhẫn. Không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho phía trước chỉ, "Uy, ta là Nhiếp Lực tiếp Trương Long." Trương Long liền vội vàng tiếp thông điện thoại. "Nhiếp tổng." Nhiếp Lực trầm ngâm một hồi, để cho Trương Tam Phong tiên quân sư trước tiến xuống. Trương Long không thể tin hướng về phía điện thoại hô, để cho Trương Tam Phong xuống. "Đại ca, hiện tại tình thế một phiên thật tốt ta. Lúc này để cho hắn xuống, đây không phải là để cho chậm một hơi sao?" Nhiếp Lực không nói đừng. "Xuống." Bắt. Trương Long nghiêm đứng ngay ngắn. "Vâng." Chương 353, mọc lên như nấm. Sau đó Trương Long gọi cho Trương Tam Phong. "Trương Tam Phong, lập tức dừng lại, lính mới nhất lệnh, ngươi bộ tại chỗ chờ lệnh, không cho phép truy kích." Trương Tam Phong hướng về phía điện thoại trận to hai mắt. "Không thể tin nghe. Trương Long, ta mẹ nó nể mặt ngươi gọi ngươi một tiếng Long ca, không nể mặt ngươi cái gì cũng không phải. Hiện tại lão tử cũng sắp cắn già mẹ ạ dạ tạ bộ chỉ huy. Ngươi để cho lão tử xuống. Đùa gì thế? Ngươi mẹ nó nếu là không sẽ chỉ huy, nhanh chóng đổi người. Mãi mãi cái chân. Trương Tam Phong bị chọc tức, lập tức liền phải sát nhập trại địch, đại sát tứ phương, lúc này để cho hắn đi xuống, đây không phải là đùa giỡn sao? Vốn là hôn bất lận tính cách, lúc này bộc phát. Trương Long sắc mặt xanh mét, nhìn đến phía trước chỉ một đám người lén lút có giúp miệng. Hắn cũng khẽ nhăn một cái miệng. Thật muốn đánh chết tiểu tử này. Nhưng mà suy nghĩ một chút mệnh lệnh, vẫn là áp xuống lửa giận nói một câu, đại ca mệnh lệnh. Ngươi phục tùng vẫn là không phục tùng. Trương Tam Phong vừa nghe nhất thời kinh hãi. Đại ca mệnh lệnh. Cũng không kịp hướng về phía Trương Long nói chuyện, lập tức đối với binh truyền lệnh phân phó, truyền lệnh, toàn bộ sư tại chỗ cấu trúc trận địa, không cho phép truy kích. Ta nhấn mạnh một lần nữa, không cho phép truy kích. Tại chỗ chờ lệnh. Trương Long nghe trọn mắt hốt mồm. Con mẹ nó là tiểu tử ngươi cho a. Quá chó, ta nói liền cùng ta chửi mẹ, đại ca nói hỏi liên tục cũng không hỏi, lập tức liền an bài. Ngay cả phòng hội nghị bên trong một ít địa phương cố vấn đều tò mò. Nhiếp tổng đến tột cùng là có cái gì ma lực, có thể để cho Trương Tam Phong dạng này phong ra hỏa chỉ là một câu nói, liền thay đổi chủ ý. Trương Long vì tìm về mặt mũi, nói một câu, coi như ngươi tiểu tử thất thời. Phía trước nhất tiến quân sư ngừng lại, ngay tiếp theo pháo binh đều thiếu rất nhiều. Chiến xa tự nhiên cũng không dám tiếp tục thâm nhập sâu, Trương Long có thể nói, còn dám ném xuống tiến quân sư, đơn độc liều lĩnh, đầu đều cho vắt xuống. Hồ Phi nhìn đến dừng lại chính đang cấu trúc tân trận Trương Tam Phong không tình nguyện nói ra, "Trương Tam Phong, ngươi mẹ nó điên rồi sao? Tốt như vậy chiến cơ, ngươi không hướng, dừng lại làm gì? Giết đang thoải mái đâu. Bộ binh bảo giá hộ hàng, hắn hoàng tử lang chiến xa được gọi là một cái thoải mái a. Có thể lập tức liền đã tới rồi thời khắc mấu chốt, cư nhiên ngừng lại. Đây liền cùng cao, sau đó để ngươi thế nào cũng phải nhẫn trở về một dạng cảm giác a." Khó chịu. Trương Tam Phong quăng một cái Hồ Phi. Nhiếp luôn có lệ. "Làm sao? Ngươi còn muốn kháng mệnh?" Hồ Phi kinh sợ, sau đó lập tức thay đổi thần sắc. Nhiếp luôn nói a, vậy ngươi không nói sớm, ta phỏng đoán Nhiếp luôn có đường ăn bài. Ngươi ta vẫn là trẻ tuổi a. Ngay cả lý do đều cho Nhiếp Lực chuẩn bị xong. Trương Tam Phong thầm mắng một câu quỷ lĩnh hót. Sau đó hai người cứ như vậy chờ chút tân mệnh lệnh, thu thập chiến trường. Đánh chết lưu lại đến cước buồn kê bại binh. Dạ mẹ a dạ ta nhìn đến đột nhiên dừng lại binh lính, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại thở dài một hơi. Liên chuyển tiến vào bước chân đều chậm lại. Tại ngoài 10 dặm cấu trúc tân trận, chiếm lĩnh có lợi đỉnh núi. Liên tục lại lần nữa bài binh bố trận. Nào ngờ, hắn không có phát hiện hai bên chính đang vận động hai cái nhiếp quân sư. Hắn dừng lại, càng lợi cho túi tạo thành. Nguyên lai nếu như toàn lực chạy, không chừng thật có thể chạy ra ngoài một nửa người, nhưng là bây giờ, đại khái dẫn là chạy không thoát. Nhưng mà chính là vài chục phút về sau. Dạ mẹ a dạ ta nhận được phía sau điện thoại thời điểm, mơ hồ. Sơn cốc trưởng quan, xong, toàn bộ xong. Cú mạ mô tổ thành bị công phá. Sơn cốc trưởng quan, thanh đảo trống rỗng, địch nhân thừa cơ mà vào, thanh đảo ngàn cân treo sợi tóc cá thỉnh cầu tiếp viện a. Sơn cốc trưởng quan, nạ gạ xạ kỳ nhận được địch nhân công kích, mau mau hồi viên Bắc Cửu Châu a. Từng tiếng lân cận hải vực bên tàu tính thành phố đánh tới cầu cứu điện thoại. Không phải bọn hắn sợ, mà là bọn nó không có binh a. Tất cả binh đều bị Sơn Cốc điều đi tới tiền tuyến, a có thể nghĩ tới, lúc này phía sau cư nhiên bị tập kích. Dạ mẹ a dạ ta mặt đầy bất khả tư nghị hô to, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Nhiếp Lực hạm đội từ Nam Cửu Châu cả gọ si mạ đảo đổ bộ, làm sao có thể công kích liên tục bà chỗ địa điểm? Nói, có phải hay không các người đang khen đại chiến uống? Đồng thời trong đầu toát ra một cái kinh người ý nghĩ, chẳng lẽ cái này đang lục hạm đội cũng không phải Nhiếp Lực toàn bộ. Nhiếp Lực còn có cái khác hạm đội. Suy nghĩ một chút tại thân sĩ quốc Nhiếp Lực còn có cái tiểu hạm đội, nhất thời cảm thấy không thể nào đâu. Kinh sợ nghĩ. Nhưng mà nạ gạ xạ kỳ to như thế bộ đội chú đóng cùng quan địa phương đều đã sớm bị đại bác của chiến hạm dọa bối rối. Sơn cốc trưởng quan, chúng ta thật không phải gạt ngươi a. Ngươi nghe một chút bên ngoài âm thanh. Dạ mẹ a dạ ta đem điện thoại gắt gao đặt ở bên tai, nghe. Chỉ nghe một tiếng, ầm ầm. Ong ong ong. Tù thai. Bi bi bi. Người đâu? Người non. Người. Vừa mới không khéo đại bác của chiến hạm liền phóng ra ở vị trí này, liền người có điện nói cũng bị mất. Dạ mẹ a dạ ta bối rối. Xong, Nhiếp Lực còn có những hạm đội khác. Ngùng ngốc. Ngùng ngốc. Đế quốc ngành tình báo là làm ăn cái gì? Liên địch nhân có bao nhiêu trọng tuần đều không biết rõ sao? A a a, ta muốn báo cáo thiên hoàng. Xung quanh sĩ quan vừa mới thở dài một hơi, liền nghe được dạ mẹ a dạ tạ giống giận, cũng từng cái toàn bộ trọn tròn mắt. Nhiếp Lực còn có cái khác hạm đội tại xung quanh đổ bộ. Đây chẳng phải là đại biểu, những ngày qua Nhiếp Lực kỳ thực là đang trêu chọc bọn hắn chơi. Vì chính là cho đường địa phương chế tạo đổ bộ cơ hội. Không tốt, sơn cốc trưởng quan chúng ta chạy mau, vừa mới Nhiếp Lực binh lính như thế khác thường, nhất định là có gạt. Dạ mẹ a dạ tạ cũng không để ý than thở, cảm thấy lời ấy có lý. Liên đội vàng ăn bài, tất cả mọi người chuẩn bị phá vòng đây, chuyển tiến vào. Hắn cũng kịp phản ứng. Nếu quả thật để cho Nhiếp Lực những bộ đội khác đặt chân lên đến, kia toàn bộ Cửu Châu đảo đã xong. Lúc này, bọn hắn nơi ở Cú Mạ Mộ Tổ thành chính là cá nằm trên tớt, lại không sống đường. Đến mức đế quốc tiếp viện, hắn không muốn chờ. Một đám người hoảng loạn tổ chức bộ đội chuẩn bị phá vòng đây, ý đồ xông ra. Có thể, hai cái sư đã vận động đến hai bên. Đem hơn 10 vạn người nốt lại cái này nhỏ nhỏ Cú Mạ Mộ Tổ thành trung quanh. Muốn chạy, kia ra quá lớn. Nhiếp Lực nhận được những hạm đội khác báo cáo, để lộ ra nụ cười. Mục tiêu chiến lược đã thành. Nếu mà không đem những người này đều mức độ qua đây, cái khác địa phương đổ bộ vẫn có độ khó. Dù sao, những cái kia phân hạm đội chỉ có trọng tuần, không có hàng không mẫu hạm không trung lực lượng tiếp viện, cùng thả dù chiến xa tiếp viện, chỉ có thể dựa vào lục quân cùng hộ tống hạm đổ bộ. Kia thương vong khẳng định muốn tăng lên. Cho nên, Nhiếp Lực thà rằng buổi tối mấy ngày cũng muốn lôi kéo một hồi. Để ống dòng xuống, Nhiếp Lực lần nữa nâng lên điện thoại, nói cho tiên quân sư, đội dự bị, toàn quân xuất kích. Tiêu diệt hết đây cổ quân địch, chúng ta mục tiêu là không muốn tù binh. Trương Long lại bối rối. Thiếu hụt tình báo hắn không biết rõ đại ca khi nào cũng từ thành vi mô đại sư can thiệp bộ đội tác chiến chỉ huy, nhưng là vẫn vô điều kiện thi hành. không thể làm gì khác hơn là cho rằng vừa mới mình chỉ huy bất lợi, để cho đại ca không nhìn nổi, tự mình kết quả. 5 vạn quân đoàn thứ nhất, chỉ để lại không đến 5000 người canh gác toàn bộ cả gò xì mà đảo, duy trì trật tự. Còn lại, toàn bộ đều đặt lên đi rồi. Canh tư, đến, đừng nuôi sách các bà bảo, sách cũng sắp nuôi chết. Xem đi. Ô ô ô. Chương 354, diễn hí khúc. Nhiếp lực binh lính, toàn bộ đặt lên đi, 5 vạn người quân đoàn thứ nhất giống như là sói đói một dạng vây diệt đám này con cừu. Toàn bộ chiến trường làm lớn ra không biết bao nhiêu lần. Chỉ biết là loạn. Dạ mẹ ạ dạ tạ mấy chục vạn đại quân, bị phân cách, bọc đánh, chạy trốn, vây diệt. Từng bước một, đi về phía Thâm Nguyên. Nhiều người như vậy chiến trường, khoảng chừng 20 vạn người số lượng, có thể nói là loạn thành hỗn loạn. Đương nhiên, loạn chỉ là dạ mẹ ạ dạ tạ binh lính loạn. Giống như là nhiếp quân người, vậy liền dù sao cũng không phải nhà mình lãnh thổ, chỉ cần thấy được bại binh, đó chính là đánh. Tuyệt không nung chịu. Một trận chiến đấu, ước chừng để cho nhiếp lực binh lính hao phí 2 ngày mới hoàn toàn vây quanh đây cổ quân địch. Đây là tứ phía nở hoa dưới tình huống. Phải nói vì sao chậm như vậy, ngươi liền muốn đi, mấy chục vạn con heo ngươi bắt cũng muốn bắt mấy ngày à? Không chỉ còn muốn quét dọn chiến trường, tổ chức địa phương ngày ra biết, hao phí một ít thời gian, cũng là có thể lý giải. Cứ buồn kê hổ sủ đảo tiếp viện mà đến 10 vạn binh sĩ đi đến Cửu Châu đảo thời điểm, toàn bộ Cửu Châu đảo ngoại trừ số lượng không nhiều thổ địa còn thuộc về Sơn Cốc binh lính, còn lại tất cả đều bị nhiếp lực bỏ vào trong túi. Sau đó chính là cướp đoạt tài phú, vận chuyển sản xuất tuyên. Bận rộn bên sông, so sánh Cửu Châu đảo phồn hoa nhất thời điểm còn bận rộn hơn. Cửu Châu đảo, Bắc Cửu Châu nhất trong góc. Khi toàn thân mặt đầy bụi đất giả mà ạ giả tạ bị viện quân tìm đến thời điểm, cả người đã sắp đã tới rồi tan vỡ danh giới. 2 ngày trước hắn là trong tay trọng quyền, bị Thiên Hoàng ký thác hy vọng phong cương đại lại, có thể ngắn ngủi 2 ngày liền sẽ trở thành chó nhà có tang. Mấy chục vạn đại quân một buổi sáng tăng tẫn, có thể xưng xỉ nhục. Khi tiếp viện mà đến binh đoàn tổng tư lệnh Hoang Mục nhìn thấy giả mà ạ giả tạ thời điểm, không có bất kỳ thương hại, đồng tình. Đi lên chính là một cước. Sau đó thần sắc nghiêm túc hướng về phía giả mà ạ giả tạ nói ra sơ gốc, ngươi là đế quốc xỉ nhục. Đao, cho ngươi, tự sát đi. Dạ mẹ ạ dạ tạ lờ mờ nhìn đến Hoang Mục. Hoang Mục, ta là ngươi tiền bối, ngươi liền dạng này cùng tiền bối nói chuyện sao? Hoang Mục trên mặt vô bi vô hỉ. Tiền bối, ta không có ngươi dạng này tiền bối, hao binh tổn tướng, mười mấy vạn người ngăn cản không nổi nhiếp quân 5 vạn người tấn công, từ khai chiến tới hôm nay mới bao lâu, ném toàn bộ Cửu Châu đảo. Ngươi bây giờ nhìn một chút, những cái kia chính đang cuồng hoan nhiếp quân sĩ binh, ngươi liền không có một chút điểm cảm giác có tội sao? Những cái kia không lưng khuỵu gối tại nhiếp quân dưới chân nằm rạp xuống Cửu Châu bách tính, ngươi liền không có một chút áy náy trong lòng sao? Hoang Mục quát lớn. Để cho một mực tự cấp mình kích động, để cho mình sống được năm mới sụp đổ. Cả người thất hồn lạc phách. Không, không, Thiên Hoàng bệ hạ, ta muốn gặp Thiên Hoàng bệ hạ. Không phải quân ta vô năng, mà là địch nhân quá lợi hại a. Gào thét. Hoang Mục nhìn đến khó chịu, cho nên để cho binh sĩ cho hắn chức ra ngoài. Nhưng mà, Dạ mẹ ạ dạ ta mang theo những binh lính kia, cùng sĩ quan, lại không đồng ý. Dựa vào cái gì? Nhất quân sát thực mạnh mẽ, tại dạng này chiến đấu bên dưới, chúng ta có thể sống sót cũng là không tệ rồi a, vì sao rõ ràng nhìn thấy người mình, nhưng phải giết chúng ta a? Thiên Hoàng bệ hạ a, ngài mở mắt ra nhìn một chút ngài trung thành con dân đi. Từng cái khóc lớn không thôi. Dạ mẹ ạ dạ tạ chết bọn hắn cũng không sống nổi. Hoang Mục hừ một tiếng. Có thể sống sót cũng là không tệ rồi. Quá cho quân nhân đế quốc mất thể diện. Ta có thể lưu các ngươi một mệnh, để các ngươi nhìn một chút ta Hoang Mục quân đoàn là thế nào đánh trận. Hắn nhiếp lực không phải là có máy bay sao? Không phải là có đường kính lớn hỏa pháo cùng những cái kia vũ khí tân tiến sao? Chứ những thứ này ra hắn còn có cái gì? Đế quốc chúng ta binh sĩ ý chí là vô địch. Người đâu, kéo xuống, để bọn hắn xem thật kỹ một chút, Hoang Mục quân đoàn là thế nào đánh trận. Nói, mang theo 2 túi binh sĩ đem núi cốc tân người đều kéo đi xuống, để bọn hắn xem thật kỹ một chút Hoang Mục quân đoàn thao tác. Hoang Mục bình tĩnh chế định kế hoạch tác chiến. 10 vạn người quân đoàn, tại hắn dưới sự chỉ huy, bắt đầu chia thành một số binh lính, chậm rãi hướng phía Nhiếp quân chiếm lĩnh địa bàn hoạt động. Nhiếp quân lúc này làm gì chứ? Hôm nay là 30 tháng chạp, cũng chính là giao thừa. Tại Bắc Phương một vài chỗ, đây chính là năm cùng lần đầu tiên một dạng trọng yếu thời khắc. Nhiếp quân trong quân doanh, đám binh lính nhảy cắn hoan hô, vô số tuồng kịch đài bị xây dựng lên. Một ít mặc lên kimono, hoặc là mặc lên cước buồn kê dân tộc trang phục nữ tử, nét mặt tươi cười như hoa ở trên đài biểu diễn đủ loại mấy ngày nay bố trí đi ra tiết mục. Đám binh lính nhìn nồng nhiệt, không ngừng trầm trồ khen ngợi. Một cái khác phương trận, chính là cước buồn kê muốn đứa trẻ cùng nữ nhân trận doanh, từng cái cũng tại đập đến hạt dưa, nhìn đến tuần kịch. Cốc 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 súng. Vừa ra vợ kịch hay lại lần nữa cài rồ. Đâu đâu cũng có tiếng khen. Ngoại trừ cần thiết trực ban binh lính, từng cái nhiệt nhiệt nháo nháo trải qua đại niên. Không lâu lắm, tiết mục một đợt tiếp tục một đợt, vang âm thanh cười nói không có đứt đoạn. Đài bên trên giới thiệu chương trình tiểu tuyển, trên người mặc toàn thân thần khí 10 phần quần áo mới, ở trên đài cầm lấy loa lớn, cười hô, tiết mục dễ nhìn không đẹp à. Nhất quân binh sĩ 10 phần cho mặt mũi lớn tiếng hô, dễ nhìn, tới một cái nữa. Cứ buồn kê phụ nữ ngược lại rẻ đặt rất nhiều, vốn không muốn nói nhiều, nhưng mà nhớ tới những ngày qua đối với các nàng giảng dạy, cũng cười gật đầu. Ngược lại đám hài tử, từng cái có phần vui vẻ, hiển nhiên tiết mục rất có ý tứ. Khắp nơi răng đèn kết hoa năm, chính là cứ buồn kê trước chưa bao giờ có sự vật mới mẻ, đám hài tử đương nhiên yêu thích. Tiểu Tuyển cười ha ha, nếu tất cả mọi người lại muốn tới một cái, vậy liền tới một cái nữa. Tiếp theo đăng tràng tiết mục là Fuji Hōza cao thượng cùng Minakon. Danh tự rất là mới mẻ, hấp dẫn đầy đủ nhãn cầu. Fuji Hōza, đây là quốc nội quý tộc, cho dù thân ở Cửu Châu đảo, cũng biết Fuji Hōza thế gia tại quốc nội uy thế. Các phụ nữ hết sức tò mò, Fuji Oja nhà đệ tử có thể cùng một cái vừa nghe chính là nữ hài tử danh tự, phát sinh cái dạng gì thần kỳ cố sự? Chẳng lẽ đây là cái câu chuyện tình yêu? Không thể không nói, tất cả mọi người khẩu vị đều bị tiểu tuyển cho mức độ lên. Từng cái dương mắt nhìn đến đài bên trên xuất hiện người. Chỉ thấy, một hồi thê mỹ âm nhạc vang dội, đây là đàn hát. Tất cả mọi người ấn tượng đầu tiên chính là cái này. Rau xanh con a, Diệp Nhi vàng a. Cứ buồn kê ngữ ca khúc hát mọi người tâm lý lấp kín đến hoảng. Tất cả mọi người nhìn trước mắt cái này trên người mặc kimono, xinh đẹp dị thường nữ hài tử, hát thê mỹ ca khúc. Tuyển truyền đêm hai. Phanh. Ngươi, hôm nay nếu là không trả nợ, vậy cũng đừng trách ta phụ gì hổ dạ cao thượng không khách khí. Đang lúc mọi người đắm chìm đang đau thương âm nhạc bên trong thì một tiếng chói hai tiếng gõ xuất hiện, thuận theo sau đó chính là một hồi tiếng ầm ĩ. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia kề sắt vào thuốc dán cờ phụ gì hổ dạ cao thượng, trong bụng thật giống như minh bạch cái gì đó. Tiếp theo lại xuất hiện một cái mặc lên gỗ, toàn thân cước buồn kê tầng dưới người thường xuyên vải bố áo choàng nam nhân khuôn mặt già nua, mặt đầy khóc kể, ủy khuất. Ngay sau đó quỳ dưới đất cầu xin tha thứ. Phụ gì hổ dạ công tử, xin ngài gia hạn thêm mấy ngày a. Chương 355, thăm hỏi. Phụ gì hổ dạ cao thượng hừ một tiếng, đỉnh ngạc nói ra, gia hạn. Làm sao gia hạn? Ngươi mượn ta 6 đấu hạt kê, hôm nay lãi mẹ đẻ lãi con lật đến 20 khối nguyên. Ngươi nói để cho ta làm sao gia hạn? Fuji Hồ Dạ cao nhất vênh vang đáp ý. Cái kia giàn mua nam nhân che mặt gào khóc. Ta chỉ mượn 6 đấu hạt kê, làm sao sẽ lật đến 20 nguyên à? Ngươi đây là muốn giết chết ta à? Nào biết, Fuji Hồ Dạ cao thượng căn bản không có để ở trong lòng. Tại đây Nam Cửu Châu, ta Fuji Hồ Dạ cao thượng nói chuyện chính là trời. Ta nói 20 nguyên chính là 20 nguyên, ta nhìn ngươi đây nghèo túng, cũng không trả nổi, không như dùng ngươi nữ nhi mị nạ cổ trả nợ đi. Nói xong màu mị mị nhìn đến mị nạ cổ. Mị nạ cô bị dọa sợ đến khuôn mặt biến sắc, để cho ở đây không ít người thẳng đau lòng. Nữ nhân đấy lòng càng là một hồi phẫn nộ. Người này khinh người quá đáng a. Thì ra là như vậy, chẳng trách như thế lai mẹ đẻ lãi con đâu, nguyên lai là nhớ đến mị nạ cô rồi a. Mị nạ cô khuôn mặt biến sắc bật thốt lên, ta cùng với tiểu tuyển đã sớm định suốt đời, làm sao có thể lấy ta trả nợ. Ken ken ken. Nội dung diễn ra, đại khái là cước buồn kê phiên bản Dương Trắng làm cùng hoàng thế nhân cố sự, bị bố trí đi ra. Dẫn đến mọi người tâm tình có minh, tại cuối cùng thậm chí có người muốn cầm súng trực tiếp đập chết cái này đóng vai phụ gì hổ dạ cao thượng người. Mà những đứa trẻ kia càng là mặt đầy phẫn nộ. Tỷ tỷ, chúng ta quốc gia nguyên lai thật đen tối như vậy sao? Tỷ tỷ yên lặng lau nước mắt không biết rõ trả lời thế nào, không thể làm gì khác hơn là sờ một cái đệ đệ đầu. Đệ đệ ánh mắt lộ ra lửa giận. Tỷ tỷ, ta muốn hôm nay lại cũng không giấu được ta mắt, muốn đây, lại chôn không ta tâm, muốn đây tất cả quý tộc đều hiểu ta ý, muốn kêu cao cao tại thượng thiên hoàng lao ra cùng một đám hắc ám người khởi sướng, đều tan thành mây khói. Thiếu niên non nớt âm thanh vang vọng trên không trung, dẫn đến xung quanh một phiến trầm trồ khen ngợi. Hảo tiểu tử, có chí khí. Về sau đến tham gia hiệp quân đi, ta giữ lại cho ngươi danh ngạch. Không không không, làm cái đại đầu binh có cái gì tiền đồ, về sau trực tiếp dự thi quốc nội đại học quân sự, học tốt bản lĩnh thực hiện ngươi nguyện vọng. Vẫn là trong chính trị đi, hôm nay Cửu Châu quá nhiều bất công cùng bóng tối, ta tại đây cũng gấp cần nhân tài a, giống như vậy nhân tài không nhiều lắm a. Một đám nhiếp quân người đều đang cười tán dương. Cư nhiên cho tiểu tử này tán dương ngượng ngùng. Vừa mới chỉ là thiếu niên một tiếng giống giận, không nghĩ đến thu hoạch nhiều như vậy tán thưởng, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng đáy lòng còn có một ít kiêu ngạo. Ngược lại mỹ nữ tỷ tỷ, có một ít lo âu nhìn đến đệ đệ. Nhưng cũng không có ngăn trở, mà hết thảy vừa lúc bị nhiếp lực thấy được, hướng về phía tiểu Diêu nói ra, đây xuất diễn ai bố trí? Tiểu Diêu cười nói, một cái gọi tiểu tuyển cước buồn kê người, người này đang quản lý nam nhân tập trung doanh thật sự có tài, bị khen ngợi, lúc này mới cho phép mình biên một cái tiết mục, không nghĩ đến hiệu quả tốt như vậy. Nhiếp lực hài lòng gật đầu một cái, dạng này nhân tài, nhất định phải coi trọng, đại lực bồi dưỡng, chỉ cần tư tưởng không sởn dốc, tương lai dạng này trước người đường đại lại có. Tiểu Diêu gật đầu một cái này tiểu tuyển xem như vào nhiếp lực mắt, mà nhiếp lực chính là đứng dậy, hướng phía vừa mới cái kia hăng hái phân chấn thiếu niên đi tới. Trên đường, vô số trong quân đại lão cùng binh sĩ nhìn thấy Nhiếp Lực qua đây, liên tục đứng tại hai bên kính chào. Nhiếp Tổng Hảo, Nhiếp Tổng Hảo, đại ca, sang năm tốt đẹp, bao tiền lì xì đâu? Đại ca, ta muốn sang năm cho ngài tại cưới một cước buồn kê tẩu tử. Ngay từ đầu còn rất đúng đắn, sau đó chính là cười vui vẻ âm thanh truyền đến. Nhiếp Lực dừng bước lại, hướng về phía vừa mới nói muốn bao tiền lì xì tiểu đệ chỉ, tiểu tử thúi, muốn đẹp vô cùng. Mọi người cười ha ha, đây mới là năm sao, không lấy quan chức luận kích thước, nhưng trên thực tế dám nói thế với, cũng chỉ là Nhiếp Lực các huynh đệ. Còn lại vẫn là gọi Nhiếp tổng. Cuối cùng Nhiếp Lực vừa liếc nhìn cái kia nói cho mình cưới một tẩu tử. Đến, bao tiền lì xì cầm lấy, nói chuyện đêm hai, về sau nói nhiều điểm. Tiểu đệ kia miệng vui mừng đều nhét đến sau. Những người khác cười càng hăng hái. Nhiếp dù sao vẫn là dạng này, cho dù thân ở cao vị, như cũ đối với mang mình thủ hạ như huynh đệ. Các huynh đệ, hôm nay là chúng ta lại nước ngoài qua cái thứ nhất hoa hạ năm, tuy rằng đây chỉ là cái thứ nhất, nhưng mà ta cảm thấy về sau sẽ có càng nhiều. Chỉ cần các huynh đệ anh dũng giết địch, sang năm chúng ta muốn tại thân sĩ quốc năm mới. Đám binh lính cao giọng hộ, vì Nhiếp tổng phục vụ. Cá nhân sùng bái đạt tới cực hạn. Cứ buồn kê đàn bà và con nít nhìn trước mắt cái này hoa hạ quá lớn, các nàng biết rõ chính là cái người này, không để cho các nàng trở thành tù nhân, ngược lại có đảng hoàng sống sót, mang theo hận hoặc là cảm kích, rất phức tạp. Nhiếp Lực mặc kệ những tâm tình này, ánh mắt đi đến cái thiếu niên kia bên cạnh, cười hỏi, đứa trẻ, người tên gì? Đứa trẻ đã bối rối, không nghĩ đến mình một phen lời nói hùng hồn đưa tới đây đại con nhi, có một ít hèn nhát, tóm lại là cái hài từ sao? Ngược lại hắn tỉ tỉ liền vội vàng cúi người, Nhiếp San, ta là thật kỳ tỉ tỉ mỹ xạ đã,
đây là đệ đệ của ta Esda thật kỷ, tiểu hài tử nói mỏ, ngài không cần để ý. Phi thường khiêm tốn, cung kính. Nàng biết rõ cái người này chỉ cần động động ngón tay, liền có thể nghiền chết các nàng 2 tỷ đệ cái. Mặt cười lộ ra một hồi lĩnh hót. Nhiếp Lực khẽ lắc đầu, Esda, là cái tên rất hay. Bất quá, đẹp toa đúng không? Ta vốn nắn ngươi một câu nói, đây không phải là tiểu hài tử nói mỏ, mà là một cái chính trực thiện lương Cửu Châu đệ tử chân thật nhất kêu gào a, ta rất thưởng thức. Hai tử này tiên đồ, tương lai đại đại có, ta có cái đề nghị, muốn cho hắn đi Hoa Hạ du học, về sau làm một cái đối với Cửu Châu đảo hữu dụng người, đương nhiên ngươi với tư cách tỷ tỷ cũng có thể đi hướng theo cùng nhau đi, tất cả chi phí quân đội phụ trách. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp Lực một câu nói, đem Esda thật kỳ nói định tính. Không có ai sẽ phản bác. Mị Sa Esda muốn tự tuyệt, nhưng lại không dám, nhìn đến đệ đệ kia tràn đầy kinh hỉ cùng ý chí chiến đấu ánh mắt, không thể làm gì khác hơn là thở dài, ngài an bài liền hảo. Nhiếp Lực khẽ mỉm cười, đây là cái thứ thời, cũng là một nữ nhân thông minh. Khẽ bước cảm, được, hai tử này sẽ tùy đám tiếp theo vật tư cùng nhau trở về nước đi. Lời này là đối sau lưng Nhiếp quân nhân nói. Phía sau lập tức liền có Bạch Khiết đi xuống. Điều này cũng là nàng công tác. Sau đó, Nhiếp Lực đứng ở sân bãi chính giữa, hướng về phía bên ngoài hô to, "Hảo, tiết mục nhìn không sai biệt lắm, tiếp theo điểm nổi bật, ăn sủi cảo." Trong nháy mắt buộc phát một hồi hoan hô. Ăn sủi cảo, chính là đêm 30 bảo lưu hạng mục đi. Rất nhiều người đều ngóng đây một mục đi. Thô tục làm lượng sảm sủi cảo để cho người ăn miệng đầy chảy mỡ, Nhiếp Lực chỉ là ăn mấy cái, cứ tiếp tục mang theo người dò xét đi tới. Tại đây chỉ là một cái hội trường, còn rất nhiều hội trường. Nhiếp Lực một đêm này so sánh hậu thế minh tinh đều bận rộn. Thật không dễ dò xét xong những này cử hành hoạt động hội trường, lại dẫn người thâm nhập một tuyến trực ban bộ đội tác chiến, nhìn nhìn đám binh lính phải chăng đều ăn được sủi cảo. Trực ban những bộ đội kia, khi nhìn thấy Nhiếp Lực tự mình đến thăm bọn hắn thời điểm, từng cái nước mắt vui mừng. Chương 356, tỷ tỷ, ta thật có thể đi Hoa Hạ sao? Nhiếp tổng. Nhiếp Lực mỉm cười gật đầu. Cho trực ban chiến sĩ phủ thêm toàn thân áo khoác ngoài, hoặc là chính cái mũ. Lại đi tới quân doanh túc xá, nhìn một chút các tướng sĩ hoàn cảnh sinh hoạt. Không tốt lập tức chỉnh sửa. Đặc biệt là thấy có người đang chọn trên chân mài đi ra bóng nước thời điểm, hướng về phía người chiến sĩ kia nói ra, lấy ra, ta giúp ngươi. Binh sĩ nào dám à, mặc dù biết Nhiếp Lực thân dân, yêu binh như con, nhưng mà cho chiến sĩ nấu nước âm, quả thực là lúc trước giờ chưa từng có cử động a. Đặc biệt là người quan này bản vị quốc gia. Liên tục tự tuyệt, Nhiếp tổng, không cần, không cần, chân thối. Nhiếp Lực cười nói, ta đã nói với ngươi, cái này ta chính là tuyệt nhất, ban đầu ta kéo xe kéo thời điểm, sự tình kiểu này chính là bình thường như cơm nữa, toàn bộ thân đô ta nấu nước ngâm đó là tuyệt nhất. Nhận lấy châm, đem chiến sĩ chân đặt ở mình trên chân, ngồi ở ghế xếp nhỏ bên trên, cười hỏi, cái cường độ này được rồi, không đau đi? Tiểu chiến sĩ cũng sắp khóc, dùng tay háo lén lút lau nước mắt, không đau, không đau, đều do ta không có ý chí tiến thủ, theo đuổi người thời điểm chạy giày mất rồi, không đúng vậy sẽ không liên lụy Nhiếp tổng cho ta nấu nước ngâm. Nhiếp Lực nghe vậy không nhịn cười được, giày chạy mật. Tiểu chiến sĩ hơi đỏ mặt, thật thà gật đầu một cái. Đại đội này đại đội trưởng đều không mắt thấy cái này tiểu chiến sĩ, hướng về phía Nhiếp Lực phiền muộn nói ra, là thật, Nhiếp tổng. Tiểu tử này, một người đuổi theo địch nhân một lớp chạy, chạy thật nhanh, giày đều theo không kịp hắn tốc độ, chạy mất, nhưng tiểu tử này cũng là một cố chấp loại chân trần nha tử, dĩ nhiên một người một cái ngắn hướng bắt làm tù binh địch nhân một lớp, lúc này mới dừng lại. Sau đó bất đắc dĩ buông tay một cái, ngài cũng nhìn thấy, toàn liên đội là hắn trên chân khởi ngâm nước. Mất mặt a. Nhiếp Lực và phía sau Trương Long chờ đi theo Nhiếp Lực đến thăm hỏi các sĩ quan không khỏi tức cười, thật mẹ kiếp nhân tài. Giày mất rồi, ngươi nhặt lên xuyên a. Địch nhân cũng chạy không được ra vòng đây, tiểu tử này vẫn là cái tử tâm nhãn. Nhiếp Lực cười ha ha đến, không tệ, không tệ. Dạng này chiến sĩ được bồi dưỡng, các ngươi muốn coi trọng. Thân thiết thăm hỏi, để cho cơ tầng chiến sĩ cảm nhận được Nhiếp tổng như gió xuân ấm áp yêu mến, từng cái tinh thần phấn chấn, trực ban đều còn có tinh thần. Lúc này đã đến đêm khuya, đều đã tan cuộc. Hồi doanh phòng ngủ, Nhiếp Lực cũng kết thúc một ngày bận rộn sinh hoạt, đây chính là một cái đại lao chất phác không hoa mỹ mà lại bận rộn sinh hoạt. Bạch Khiết nhìn đến để nguyên quần áo mà ngủ Nhiếp Lực, rón rén đem Nhiếp Lực áo khoác dày cởi xuống, lúc này mới thối lui ra cửa phòng. Tiểu Diêu cười hì hì tiến tới, không biết xấu hổ hỏi, "Bạch tỷ, ta còn tưởng Giang ngài không ra ngoài đâu." Bạch Khiết nhẹ giọng nổ một tiếng, "Tiểu Diêu, miệng nếu là không muốn, ngày mai ta liền cho ngươi tìm một chỗ chôn." Tiểu Diêu cười ha ha, "Tiêu Tâu tử, ta có thể cực sợ." Bạch Khiết gương mặt phạch một cái liền đỏ, "Tiểu Diêu, ta là Nhiếp tổng bí thư, ngươi lại nói mỏ ta sẽ rách ngươi miệng." Tiểu Diêu liên tục xin tha, nhanh chóng liền chạy, chỉ để lại ai đoán nữ nhân nhìn đến cửa phòng, không biết rõ muốn cái gì. "Nhiếp tổng ai, ngài làm sao không ăn ta a? Không đều là nói chào ngài mỏ sao?" Edda tỷ đệ cũng lôi kéo mệt mỏi thân thể trở lại mình trụ sở tạm thời, Edda thật kỳ trong mắt sáng lên, "Tỷ tỷ, chúng ta thật muốn đi Hoa Hạ sinh hoạt sao? Hoa Hạ binh lính mạnh mẽ như vậy, ta mới có thể học được rất nhiều việc đi." Mị Sa Esda cười khổ nhìn đến hồn nhiên đệ đệ, "Là muốn đi." Nàng biết rõ, hết thảy các thứ này đều không phải lấy mình ý chí vì di chuyển. Đơn thuần đệ đệ thật tưởng rằng, đây là chính nghĩa sự tình đi. Được đi học Mị Sa Esda biết rõ, đây là bán nước a. Mà các nàng về sau khả năng chính là tội nhân. Nhưng lúc này, các nàng không có lựa chọn nào khác a, trách chỉ trách, để quốc quân nhân quá yêu, làm cho các nàng loại này trong loạn thế phụ du không thể không phụ thuộc đại thụ a. "Tỷ tỷ, ta phải học tập thật giỏi tờ giờ thức, sau đó cùng Nhiếp quân binh sĩ mở dạng, vì chúng ta Cửu Châu đảo làm cống hiến. Đến lúc đó ta cho ngươi thành lập một tòa đại đại phong ở." Edda thật kỳ hưng phấn nói ra. Tỷ tỷ chỉ là yêu thương nhìn đến đệ đệ, mỉm cười. Dạng này một màn, tại không ít Cửu Châu đảo nữ nhân trong nhà phát sinh. Nhiếp quân là người xâm lược, nhưng mà đối với các nàng không tệ,
không chỉ không đối các nàng trừng phạt, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, ngược lại là cho công tác, cho sinh hoạt, cho các nàng tri thức. Tuy rằng các nàng biết do những kiến thức kia có độc, sẽ đầu độc các nàng tư tưởng, nhưng không có lựa chọn nào khác. Chẳng lẽ dựa vào một đám nữ nhân còn muốn đánh bại cường đại nhất quân sao? Có một số việc, nhìn thấu không nói toạc mà thôi. Người thông minh rất nhiều, chỉ là không có biện pháp thay đổi chuyện, không như tiếp nhận đi. Nhìn đến những đứa trẻ kia bị nhất quân tư tưởng đồng hóa, các nàng muốn ngăn trở, nhưng mà suy nghĩ một chút, ngăn trở có ích lợi gì? Để cho hải tử bị cô lập sao? Trước sớm đã có người làm như vậy. Hải tử kia ra trưởng, thật giống như hy sinh tại mưu cái bờ biển trong xây dựng, cho tập trung doanh người nước nóng thời điểm, rơi vào cái lu chết chìm. Hải tử kia bị nhất quân viện mồ côi thu dưỡng, đón nhận tân tiến hơn tri thức. Cho nên, các nàng chỉ có thể nhìn. Cứ như vậy nhìn đến, đời kế tiếp, đem nhất quân tất cả xâm lược hiểu thành hợp pháp hóa, hết thảy đều là vì cộng đinh. Hết thảy đều là vì Cựu Châu đảo người sinh sống càng tốt hơn. Cũng vì cái mục tiêu này, không ngừng nỗ lực. Cái này xa xa so sánh nô dịch càng đáng sợ hơn. Trên thực tế, hiện tại hàng nam nhân đứng ra dũng cảm phản kháng, nhưng đám nam nhân mỗi ngày mệt mỏi muốn chết, tại tập trung doanh trải qua sống không bằng chết. Làm sao có thể có thừa lực để ý tới những này đâu? Sống sót đi, chỉ có thể là sống sót. Yên lặng nhìn đến hết thảy các thứ này, không ai dám nói chuyện, giống như là hoàng đế trang bị mới, ai dám nói? Những cái kia mọi nơi hiệp quân, những cái kia mọi nơi xoay mình nông nô đem hát mừng Cựu Châu tầng dưới chót, nhìn đến tất cả đi. Ai dám động đến, đó chính là không chạy thoát bị tố cáo kết cục. Nhất quân một phiến vui mừng qua Tết, thiên hoàng lại khí hổ máu. Kinh đô thiên hoàng hành cung bên trong, thiên hoàng ngẩng đầu nhìn trời, trên đầu đặt ở ướt hừng hực khăn lông trắng, nghe hải quân đại thần, lục quân đại thần hồi báo tình hình chiến đấu. Bất quá hơn tháng, cướp buồn kê ném 1/4 lãnh thổ. Cứ theo đà này, toàn bộ quốc thổ đều muốn không có a. Về bài hỏi, quốc tế xã hội thấy thế nào? Có đáp lời sao? Hải quân đại thần, thủ hạ bây giờ còn có 3 chiếc tàu chiến đấu cấp bậc chiến hạm, vốn muốn đi chặn lại nhiếp lực, nhưng mà nghe nói tình báo, nhiếp lực khoảng chừng 10 chiếc trọng tuần, còn có hàng không mẫu hạm. Hắn không dám động. Điểm này binh lực vân là giữ lại bảo vệ kinh đô đi. Cựu Châu đảo, không đáng. Trầm Mặc nói một câu, quốc tế xã hội một mảnh xôn xao, thậm chí Tây phương chiến tranh đều ngừng xuống, song phương đều tại xem chừng. Thiên hoàng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cùng ta thân thiết như huynh đệ thần sĩ quốc đâu? Bọn hắn là thái độ gì? Bọn hắn Đông Ân Dương hạm đội cùng binh sĩ có được hay không đến trước tiếp viện chúng ta? Chương 357, Thiên hoàng lại lần nữa tìm đến phương hướng. Hải quân đại thần yên lặng nói một câu, thân sĩ quốc công sứ nói quốc nội chính đang tích cực thảo luận, ít ngày nữa sẽ cho chúng ta trả lời. Ít ngày nữa? Thiên hoàng kịch liệt dãy rủa, hét lên một tiếng. Ít ngày nữa là lúc nào ngày? Hỗn đản, ban đầu đã nói muốn cùng nhau làm huynh đệ à, hiện tại ta cước buồn kê gặp rủi ro, bọn hắn cứ nhìn mặc kệ sao? Chẳng lẽ không sợ tiếp theo chính là bọn hắn sao? Lục quân đại thần liền vội vàng đỡ dậy ngày qua hoàng bệ hạ. Trầm thống nói ra, bệ hạ, so sánh với nhiếp lực xâm chiếm bên ta lãnh thổ, thân sĩ quốc càng coi trọng nhiếp lực tại Viễn Đông địa khu. Đối với tóc đỏ kiềm chế, hiện tại Tây phương chính đang nội loạn, tóc đỏ nếu như không có người ngăn được, thân sĩ quốc liền nguy hiểm. Cho nên bọn hắn tọa sơn nhìn hổ đấu là bình thường. Lục quân đại thần vẫn là lý trí, phân tích cũng rất đúng chỗ. Cướp buồn kê bị nhiếp lực bắt lấy lại làm sao? Chẳng lẽ còn có thể thuận theo đại dương đánh tới thân sĩ quốc địa phương sao? Nhưng mà tóc đỏ liền không giống nhau, nhất định phải có người km chế. Nhiếp lực làm lón chính là thân sĩ quốc muốn thấy được, thậm chí nhiếp lực càng cường đại, dạ tâm cũng lại càng lớn, cùng tóc đỏ mâu thuẫn cũng sẽ càng sâu. Chỉ có dạng này, thân sĩ quốc mới có thể an tâm chiếm lại những cái kia Tây phương cường quốc. Thiên hoàng bị thiết nói ra, hôn trướng, đều là một đám hôn trướng. Phó tướng có cái gì có thể dạy ta sao? Cước buồn kê thật giống như không xứng đáng chấm, ta nói đúng không? Phó tướng, cạ gạ họa cô nạ. Tiến lên một bước. Trên mặt bi thương còn giống như không có thoát ra, bệ hạ, nếu thân sĩ quốc không giúp chúng ta, vậy chúng ta cũng chỉ có phá phủ trầm chu. Thiên hoàng vừa nghe tinh thần rất nhiều. Phó tướng lời này nói thế nào? Cạ gạ họa cô nạ trên mặt điên cuồng nói ra, bí mật cùng tóc đỏ liên hợp, thích hợp thời điểm có thể bỏ ra một ít lợi ích. Đồng thời, cùng phiêu lượng quốc công sứ liên hệ. Một câu so sánh một câu để cho người chấn kinh. Thiên hoàng không thể tin nhìn đến phó tướng cạ gạ họa cô nạ. Liên hợp tóc đỏ. Phó tướng ngươi không phải chưa tỉnh ngủ đi. Lục quân đại thần chấn kinh nói ra. Phó tướng cạ gạ họa cô nạ lộ ra điên cuồng nụ cười, tỉnh ngủ, hôm nay có thể cùng ta cùng chung liên hợp cũng chỉ có tóc đỏ. Tóc đỏ muốn lại lần nữa đoạt lại vợ La Đỉ Vũ tộc, muốn lại lần nữa lấy được Hoa Hạ Tam tỉnh bá quyền, ắt phải cùng nhiếp lực phát sinh mâu thuẫn, bọn hắn bây giờ chính đang liên hợp Nam địa khu, gây dựng một cái gì công thủ đồng minh, vì sao lại không thể thêm chúng ta một cái đâu? Lục quân đại thần lắc lắc đầu, không thể nào, tóc đỏ cùng chúng ta vừa mới đánh xong một đợt đại chiến, làm sao sẽ cùng chúng ta liên hợp? Thiên hoàng lại hưng phấn nói một tiếng, không, bọn hắn sẽ liên hợp chúng ta, quốc tế xã hội không có hữu nghị, chỉ có lợi ích. Nguyên bản chúng ta xung đột vũ trang đó là lợi ích tranh đấu, bây giờ liên hợp chúng ta cùng chung tấn công Hoa Hạ, đó cũng là lợi ích. Hiện tại chúng ta có lợi ích chung. Đúng vậy a, vì sao không thể thêm một cái chúng ta cướp buồn cây đâu? Chỉ cần liên hợp tóc đỏ nam cùng chung xuất binh, thậm chí quấy rầy Hoa Hạ biên giới, ta cũng không tin nhiếp tức có thể an tâm tại cướp buồn cây chinh chiến. Thiên hoàng càng nói càng hưng phấn. Thật giống như đã thấy rực rỡ. Phó tướng, đối với cháu ngươi hy sinh, ta thâm biểu bi thương, ta sẽ lấy tối cao lễ nghỉ hậu táng hắn, đối với hắn người nhà cũng sẽ có càng tốt hơn an bài. Cạ gạ họa cổ nạ đưa ra một cái phi thường tốt ý nghĩ, cái này khiến thiên hoàng bệ hạ nhỏ lại cái kia đã bị đế quốc bách tính mắng thành ngu ngốc cổ nạ tạ dở ổ sủ kẻ. Là thời điểm muốn cho hắn chính danh. Cạ gạ họa cổ nạ nghe vậy vui quá nên khóc. Bệ hạ, vẫn là ngài nhìn hiểu rõ a. Thiên hoàng tinh thần đến, vậy mà đi hai bước, vỗ vỗ cạ gạ họa cổ nạ bả vai, ta hiểu, ta đều hiểu, gia tộc của các ngươi vì đế quốc bỏ ra ta đều hiểu, ta không thể để cho anh hùng chảy máu lại rơi lệ. A Cổ Nạ Tạ Dở Sủ Kẻ sẽ viết nhập giáo khoa sách. Một điểm này, ta sẽ không bạc đãi bất luận cái gì có công quân nhân đế quốc. Cả gã họa Cổ Nạ khóc phi thường ra sức, cảm ơn bệ hạ a. Thiên hoàng cũng là mặt đầy trầm thống. Chỉ là, phó tướng, cùng tóc đỏ mâu thuẫn dù sao quá sâu, đây liền cần một cái có đảm lược người đi cùng với đàm phán, ta cảm thấy ngươi phi thường thích hợp, ngươi cảm thấy thế nào? Cả gã họa Cổ Nạ nhìn đến Thiên hoàng bệ hạ, thâm sâu nhìn thoáng qua. Thiên hoàng tràn đầy uy nghiêm ánh mắt. Cả gã họa Cổ Nạ gật đầu một cái, được. Vì chất tử có thể chính danh, gia tộc có thể không được mắng, hắn bất cứ giá nào. Thiên hoàng quát to một tiếng tốt, hướng về phía cả triều văn võ cao hứng hô, được, đế quốc chính là cần phó tướng dạng này nhân tài a. Chỉ là, phiêu lượng quốc mặt này vì sao cũng muốn liên họp, một điểm này ta không nghĩ thông, phó tướng có thể cho ta giải thích nghỉ hoặc sao? Thiên hoàng thuận thế nhắc tới cả gã họa Cổ Nạ vừa mới nói cái thứ nhỉ ý nghĩ, cả gã họa Cổ Nạ liền vội vàng nói, là dạng này bệ hạ, phiêu lượng quốc tại Tây Phương trận doanh khai chiến chỉ sơ, toàn lực sản xuất vượt qua bọn hắn quốc dân sinh sản tổng giá trị 3 năm quân hỏa, cùng một đống lớn vật liệu chiến tranh. Nhưng mà, sự tình phát triển vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng, không nghĩ đến nhiếp lực đột nhiên cắm một cước. Bọn hắn bây giờ trang bị căn bản bán không được, vì thế, phiêu lượng quốc công sứ cùng ta trò chuyện rất lâu, hy vọng đối với chúng ta giao bán quân hỏa. Nói, bọn hắn bây giờ quốc nội áp lực hết sức lớn. Cả gã họa Cổ Nạ giải thích ngoài mọi người dự liệu. Chỉ đơn giản như vậy, Thiên hoàng có một ít hoài nghi, cũng bởi vì quân hỏa bán không được. Cả gã họa Cổ Nạ lại lần nữa gật đầu, là, ngài không biết đám này phiêu lượng quốc người, bọn hắn chính là vì lợi ích mà sinh, để bọn hắn bồi thường tiền, so sánh giết bọn họ đều khó chịu, bởi vì chuyện này đã lén lút cho nhiếp lực xuống nhiều lần chứng ngại. Thiên hoàng nghe xong, vuốt cằm, suy tính cả gã họa Cổ Nạ trong miệng tình báo tính chân thật. Cuối cùng vỗ bàn nói, chuyện này có thể đi tiếp xúc một chút, nếu quả thật có thể được phiêu lượng quốc ủng hộ, chúng ta quân hỏa cùng hậu cần áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Lục quân đại thần tiến đến nói ra, phiêu lượng quốc coi trọng như vậy lợi ích, chúng ta là không phải phải bỏ ra nhất định đại giới. Đối với Lục quân đại thần nói, cả gã họa Cổ Nạ nghiêm túc nói, cùng toàn bộ đế quốc lợi ích so sánh, cái gì đại giới đều có thể bỏ ra. Một câu nói, tất cả mọi người trầm mặc. Hiện tại cước buồn kê chính là một chiếc sắp phá thuyền lớn, chỉ cần có thể bảo vệ không trầm tĩnh, xác thực cái gì đại giới đều có thể bỏ ra. Được, chuyện này ta sẽ an bài người đi tiếp xúc, phó tướng hiện tại liền cùng tóc đỏ công sứ liên lạc, chúng ta muốn bí mật đàm phán, cùng ban chống cự nhiếp lực đại kế, tiếp tục hướng Cửu Châu đảo tăng binh, cần phải ngăn cản nhiếp lực, không thể để cho bọn hắn bước ra Cửu Châu đảo. Thiên hoàng làm cuối cùng quyết định, một đợt hội nghị để cho Thiên hoàng lại lần nữa tìm đến phân đấu phương hướng, cũng để cho toàn bộ cước buồn kê lần nữa có sức sống. Chỉ là sau lưng là bao nhiêu cước buồn kê tầng dưới chốt dân chúng chịu đắng, vậy liền không tại hắn bên trong phạm vi cân nhắc. Sống sót trước rồi hay nói. Hoang mục rất hoảng, để tỏ lòng mình hoang mục quân đoàn năng lực, hắn tự mình dẫn người lên vào Cửu Châu khu địch chiếm tiến hành hoạt động, kiểm tra nhiếp quân lực bố trí. Chương 358, quốc nội vui mừng. Hoang mục sợ hay không, tạm thời không trò chuyện. Quốc nội, hôm nay là giao thừa, năm nay giao thừa so sánh trước kia bao nhiêu năm đều muốn náo nhiệt. Trên đường khắp nơi răng đèn kết hoa, giấy đỏ, đèn lồng, pháo cối, thật giống như không cần tiền một dạng hướng trên đường tuân. Đám nữ nhân, ba ngày mồng 1 tháng 5 thành đoàn, đi tới tiệm may, hiệu may bên trong, mua yêu thích đã lâu y phục, nam nhân bận rộn một ngày, từ bên ngoài mua được thân đô hãng đồ chơi tân đưa ra thị trường món đồ chơi, sắt lá các mô. Mang cho nhà mình ngãi con yêu thích khủng khiếp. Trung Đại Sơn, là kinh thành địa đạo tiểu lão bách tính, hôm nay kết thúc một ngày công tác, về nhà, nhìn thấy nàng dâu đã đem cơm tất nhiên làm xong, rửa tay một cái mặt, đem trong tay vừa mua một đóa đầu hoa lặng lẽ yên lặng đặt ở sau lưng. Nàng dâu nhìn đến ngồi ở trên bàn nam nhân, trên mặt tràn đầy nụ cười. Từ phòng bếp đầu tiên là bưng tới một bình trà nóng. Đương ra, uống trước điểm trà, còn có món ăn cuối cùng, hầm thịt heo. Ta hôm nay còn đi cho ngươi đánh lượng bình rượu ngon, hoa cúc trắng, nói là đã từng cung bên trong người, đều thích uống cái này đi. Trung Đại Sơn cười đem sau lưng hoa đưa cho nàng dâu. Trên mặt còn có chút tiếng mới. Nàng dâu, từ trên đường nhìn thấy, Đại Minh bọn hắn cũng mua, ta cũng liền mua một cái. Ta đoán chừng ngươi đeo hẳn dễ nhìn. Nàng dâu đầu tiên là kinh hỉ nhìn đến đầu hoa, sau đó lại có một ít oán trách. Này cũng lãng phí tiền à, năm nay thật không dễ ngày tốt hơn chút, tiền được cho các đứa trẻ tích góp đến đi. Trung Đại Sơn sờ đầu một cái, mua cho ngươi ngươi liền mang theo thôi, hiện tại rất thịnh hành cái này. Lặng lẽ yên lặng bộ dáng, để cho nàng dâu cảm giác đến một cười. Để lộ ra điểm điểm cười mịn, dùng tạp dề xoa một chút tay. Ngươi đeo lên cho ta, đưa ra. Trung Đại Sơn lúc này mới vụng về đem đầu hoa cho nàng dâu đeo lên. Nàng dâu hơn 30 tuổi, da có chút lòng thỉ, hướng về phía trong nhà nửa năm sau tân đưa thêm gương, dạo qua một vòng, tỉ mỉ nhìn nhìn. Đẹp mắt không? Trung Đại Sơn ngốc nghếch cười, dễ nhìn, dễ nhìn. Bất quá, nàng dâu cũng chỉ là thích một hồi, sau đó thận trọng bỏ vào mình trong hộp nhỏ, ngày mai lần đầu tiên lại mang. Sau đó để cho Trung Đại Sơn ngồi xuống, đưa ra, ta biết ngươi tốt với ta, chính là về sau đừng lãng phí tiền, cha mẹ thân thể không tốt, hải tử cũng còn nhỏ. Chúng ta phải thừa dịp mấy năm này hảo làm thời điểm, tích góp ít tiền. Ngươi nhìn xem người ta ai lớn năm mới làm thêm giờ đi. Cũng chính là ngươi, cái này đầu hoa đô được tốn ngươi một ngày này kiếm đi. Trung Đại Sơn từng cái nghe. Không có, năm mới gấp 3 tiền lương nhà, bọn hắn không vui, ta chính là yêu thích đi. Phải nói, cũng chính là nhiếp tổng nhân tâm thiện, cho công xưởng quy định cái này, không thì à, chỗ nào có thể có gấp 3 tiền lương à. Nàng dâu nghe thấy gấp 3 tiền lương cũng không nói chuyện. Tóm lại là nam nhân mình tâm ý, hà trách cũng không tốt. Hảo, ta biết rồi, ngươi đi gọi cha mẹ tới dùng cơm đi. Không lâu lắm, người một nhà ngồi ở trước bàn, nhiệt nhiệt nháo nháo ăn cơm tất nhiên. Cha mẹ, nhi tử không có bản lĩnh đều 30, còn phải để cho các ngươi giúp đỡ nhìn hài tử, giúp đỡ đến. Hôm nay nhị tử mời ngài một ly. Nàng dâu cũng nhanh chóng bưng chén rượu lên hướng theo nam nhân mình. Cha mẹ ngạc nhiên. Đây là nói lời gì, ly rượu này cha uống, bất quá người một nhà không đàm luận những chuyện này. Lão nhân hơi xúc động, thật giống như ngày một hồi liền đi qua, cũng thoáng cái thì trở nên hảo, hài tử trong một ngày trưởng thành. Trung Đại Sơn mời rượu xong, mới để cho nàng dâu lấy ra một cái to lần bao tiền lì xì. Cha mẹ, những chuyện này hiểu kính các ngài. Cha mẹ khoát tay lia lịa, cự tuyệt. Đại Sơn à, ngươi kiếm tiền không dễ dàng, cũng không thể đuôi mù hoa ai chúng ta có thể tốn vài đồng tiền. Lại nói, cha ngươi còn có chút ít tay người đâu, không nói. Nàng dâu nghe thấy cha chồng nói, vội vàng nói, cha, ngài hãy thu đi, năm nay Đại Sơn thật kiếm lời không ít, người khác không thương làm sống, hắn làm, người ta tiết nhất không đi làm, hắn cướp bên trên, một năm này Đại Sơn không ít kiếm. Người một nhà xô đẩy. Cuối cùng vẫn là lão cha đầu hàng, tiếp theo. Một ly rượu xuống bụng. Lão nhân cảm khái nói, Đại Sơn à, ngươi nói cuộc sống này làm sao thoáng cái liền tốt hơn a, ban đầu chúng ta kinh thành cũng là đổi không biết bao nhiêu người, tại sao chỉ có Nhiếp tổng đi lên, chúng ta cuộc sống này mới phải qua a. Trung Đại Sơn tuy rằng nhìn qua thành thật, nhưng mà tại công xưởng cũng là phần tử tích cực học bổ túc. Vội vàng nói, cha, những cái kia người à, đều có bản thân cẩn thận nghĩ, chỉ có Nhiếp luôn là thật tâm vì chúng ta dân chúng muốn. Hơn nữa, Nhiếp tổng bản lãnh lớn a, lên tới quốc gia đại sự, xuống đến dân sinh, dạng kia không tinh thông a. Ngài nhìn đi, ngày tháng sau đó sẽ càng ngày càng tốt. Lão nhân gật đầu một cái, thật biết càng ngày càng tốt. Trung Đại Sơn kiên định gật đầu một cái, nhất định sẽ, chúng ta công xưởng trước năm còn nhận được thân sĩ quốc đại đơn đặt hàng đâu, Nhiếp tổng bản lãnh lớn đâu, nghe nói những này đơn đặt hàng đều là những cái kia cường quốc cầu chúng ta sinh sản. Công xưởng kiếm tiền, chúng ta liền có tiền xài. Người một nhà cơm nước xong, đi ra cửa chạy hết. Khoảng hàng xóm đều tràn đầy nụ cười, lẫn nhau chắp tay. Đạo Đen Cát Tường nói, không lâu lắm liền đi tối cầu vượn, kể chuyện tiên sinh cũng tại tiến hành cuối cùng một đêm biểu diễn. Xung quanh vây quanh không ít người. Chư vị, có tiền nâng cái tiền trận, không có tiền nâng cái nhân tràng, nhàn luôn tiểu tự, hãy bất nói nhảm đi. Hôm nay chúng ta nói là, chúng ta quốc phủ bí thư Tiểu Hứa, uy áp ngoại mông chuyện. Một đám người nghe là nồng nhiệt. Tiếng khen không ngừng, đặc biệt là nghe thấy Tiểu Hứa phách lối trấn áp những vương công quý tộc kia thử xem, bầu không khí đạt tới cao. Chiều. Chỉ là, đang lúc mọi người một phiến tiếng khen thời điểm. Trên đường truyền đến càng lớn hơn hoan hô. Một ít trên người mặc học sinh phục nam nam nữ nữ, điên cuồng tại trên đường chính cầm lấy điện báo chạy nhanh. Vừa đi vừa vung đẩy, hô to. Nhiếp quân đại thắng, Nhiếp quân đại thắng a. Ta Trung Hoa 100 năm sỉ nhục, hôm nay quét sạch, tráng ương, tráng ương. Ha ha, giáp ngọ sỉ nhục, hôm nay tuyết. Nhiếp tổng uy vũ. Một đám người đang hô hoán, dẫn đến trên đường chính người nhộn nhịp tiến tới. Nhìn đến một đám học sinh đang điên cuồng cười to, lẫn nhau chúc mừng. Trung Đại Sơn tương đối gần những người này, liền vội vàng đem hải tử đưa cho nàng dâu, chạy tới kéo một học sinh hỏi, huynh đệ, là như thế nào cha nhi? Đây là xảy ra chuyện lớn gì sao? Học sinh kia cười ha ha. Đầu tiên là ôm lấy Trung Đại Son đến một cái gâu ôm, sau đó dùng phương ngôn nói ra, bố khỉ, Nhiếp tổng tập kích bất ngờ cước buồn kê Cựu Châu đảo, hôm nay Cựu Châu đảo đã tại Nhiếp quân mạnh mẽ vai phong bên dưới run lấy bẩy. Ngay cả cước buồn kê hổ sủ đảo đều ngàn cân treo sợi tóc. Đồ con rùa cũng có hôm nay nga. Cái này có phải hay không muốn? Cũng may Trung Đại Sơn công xưởng bên trong cũng có mặt này, nhân viên tạp vụ ngược lại có thể nghe rõ một ít. Ngươi nói là, cứ buồn kê bị chúng ta Nhiếp tổng đánh. Học sinh kia cười ha ha, không chỉ đánh, còn đánh kẻ ra quần. Ha ha. Nói xong cũng không để ý Trung Đại Sơn phản ứng, tiếp tục tại trên đường chính lao nhanh, báo tiệp. Một đám người vây quanh Trung Đại Sơn, đây nha nói cái gì a? Huynh đệ ngươi cho nói một chút a. Chương 359, phải có tính khí. Khi Trung Đại Sơn giải thích xong về sau, một đám người xôi trào. Tại chỗ bộc phát một hồi hoan hô. Cái gì? Cứ buồn kê bị chúng ta đánh? Đờ cợt mở. Là thật sao? Nhiếp tổng như bức a. Cũng có người nghe được tin tức này, đột nhiên liền bật khóc. Tại chỗ quỳ dưới đất, hướng phía đông phương quỳ xuống. Liệt tổ liệt tông tại thượng, ra ra năm đó ngài giáp ngọ chi chiến chịu đủ oan khuất, hôm nay rửa nhục rồi a. Nhiếp quân đại thắng tin tức giống như là hoa tuyết bay vào càng ngày càng nhiều người trong tâm. Mọi người phản ứng khác nhau. Đám học sinh đi theo phía sau người càng ngày càng nhiều, vốn là bọn họ đều là một ít ngoại địa học sinh, vì có thể học tập nhiều tri thức, chưa có trở về quê. Lại không nghĩ rằng hôm nay, nghe được đám học trưởng để lộ ra đến một ít tin tức. Tại chỗ liền không nhịn được 3 ngày mồng 1 tháng 5 thành đoàn chia sẻ những tin tức này. Một khắc này, mỗi gọi một lần Nhiếp quân đại thắng, trong tâm tự hào liền tăng lên một đoạn. Bọn hắn là hạnh phúc, may mắn sinh hoạt tại cái thời đại này. Không nói bọn hắn, ngay cả lão Lê lão Đoàn lão Phùng và người khác nghe thấy Nhiếp Lực phát tới điện báo thì đều sợ ngây người. Chẳng ai nghĩ tới, vừa vặn không đến một cái tháng thời gian, Nhiếp Lực liền đem cước buồn kê 1/4 lãnh thổ đánh rót. Năm đó liên quân 8 nước đều không có như vậy như đi. Lão Đoàn a, chúng ta già rồi a. Về sau là người trẻ tuổi thiên hạ. Lão Lê cảm khái. Một năm này phong vân biến ảo, hắn đều nhanh chết lặng, không nghĩ đến niên quan lại đến tin tức nặng ký. Lão Đoàn trợn mắt một cái, đừng ở đó càng khái. Chuyện này muốn rộng rãi mà báo cho, dạng này đại hỷ sự, hợp với năm mới, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Chúng ta muốn triển khai động tất cả tin tức con đường, để cho thiên hạ tất cả bách tính ngay đầu tiên biết rõ tin tức này. Đây là chúng ta Hoa Hạ hướng đi quật khởi bước đầu tiên, cũng là trọng yếu một bước, nhất thiết phải để cho tất cả Hoa Hạ người đều biết rõ. Lão Lê lúc này mới liên tục ngừng lại mình nước mắt, nói ra, đúng đúng đúng. Không có ai so với bọn hắn những này thế hệ trước người biết rõ cái này lắm tai nạn quốc gia không dễ dàng. Chỉ còn trên danh nghĩa quốc phủ, bị địch nhân khống chế quân thiệt, quan thuế, thổ địa bị người bóp, tới ở trên cổ đi. Loại cảm giác này, áp tới người không thở nổi. Mà những này, trong năm ấy, lần lượt tan thành mây khói. Hai người liên phát ký đủ loại văn kiện, gọi tới không biết bao nhiêu công nhân nhân viên, nhanh chóng hướng về các phương phát tin. Lão Lê càng là tự tay thao đao một phần tác phẩm. Đơn giản chỉ có mấy chữ: các huynh đệ tỉ muội, giơ cao sống lưng, ngẩng đầu về phía trước. Hôm nay, ta Hoa Hạ lại lần nữa đứng lên. Bị nhiều mặt giấy báo phát. Bận rộn xong, lão Đoàn, lão Phủng, lão Vương, còn có lão Lê, thương phẩm ngồi liệt trên ghế. Ai cũng không muốn trở về nhà. Lão Lê nhìn đến mấy người. Mấy vị, Nhiếp Lực hiện tại dân gian tiếng hô rất cao, chúng ta là không phải hắn suy nghĩ một chút, để cho Nhiếp Lực thay thế chúng ta, đi lên nữa tản bộ sao? Đang ngồi, bọn chúng đều là người có quyền, cũng là thân ở các vị trí quan trọng, càng là thực quyền phái. Nghe thấy lão Lê nói, mấy người trầm mặc một chút. Ngoại trừ lão Lê, những người này đều là Bắc Dương trụ cột vững vàng. Lão Đoàn tỉ mỉ suy tư một chút, lắc lắc đầu, không thể, hiện tại Nhiếp Lực tâm tư đều ở bên ngoài đâu, hắn tâm lớn đi. Lão Phùng cũng là gật đầu. Đúng vậy à, Nhiếp Lực tâm lớn đâu, coi như là hắn muốn đi viên công việc đường xưa, ta cũng ủng hộ hắn. Không phải là sai tự. Một câu nói, để cho trong phòng trầm mặc. Hiện tại Nhiếp Lực, tại dân gian, thương giới, quốc phủ, danh vọng cực cao, có một ít cuồng nhiệt phần tử đã nghĩ tới dạng này sự tình. Chỉ là, bị mọi người cố ý không để mắt đến. Hôm nay vô tâm lời nói Lão Phùng đề nghị. Mọi người không biết rõ giấy lên cảm tưởng thế nào. Lão Lê biểu tình có một ít xoắn xuýt. Lão Phùng, ở âm thanh, vết xe đổ đều quên sao? Lão Phùng cũng biết lỡ lời, lão viên trước kia cũng là như vậy muốn, nhưng mà trong tâm muốn lại không muốn lại ức chế. Làm bộ không quan tâm nói ra, vậy thì thế nào? Chỉ cần có thể để cho quốc gia tốt, có thể để cho bách tính được sống cuộc sống tốt, coi như là. Lại làm sao? Những năm trước đây chúng ta làm dân chủ làm cải cách, quay đầu lại đâu? Không phải là bị liệt cường khống chế. Ngược lại Nhiếp Lực mấy năm này, làm việc tuy rằng cứng rắn, nhưng chúng ta bách tính lưng càng cứng rắn hơn. Một câu nói tất cả mọi người không biết rõ làm sao phản bác. Lão Vương, tồn tại cảm giác không cao, nhưng mà Vương đời trinh người này trí tuệ rất cao, cũng là biết là người. Mấu chốt nhất là trung thành cùng Nhiếp Lực. Đạm Nhạc nói ra, ta nhìn lão Phùng nói có lý, nhìn chung thế giới, thân sĩ quốc là quân chủ lập hiến, tóc đỏ là có sa hoàng, ngay cả cước bùn kê đều có cái thiên hoàng, chúng ta rộng lớn Hoa có một cái Nhiếp Lực lại làm sao? Chỉ cần Nhiếp Lực có thể để cho quốc gia trở nên càng tốt hơn, chúng ta đám này lão già khọm, đẩy hắn một cái lại làm sao? Lời này, lớn mật cực kỳ. Lão Đoàn khoát tay lia lịa, đi, chuyện này thả xuống, tương lai ai biết được. Làm rất tốt hảo chúng ta công việc chức vụ mình, đến mức về sau, làm hay không, đó là Nhiếp Lực chuyện. Coi như là hắn muốn làm, ai còn có thể ngăn cản sao? Chờ có thời gian ta thăm dò một chút hắn ý bàn lại. Một đợt đại quan giữa phong ba hướng theo lão Đoàn một câu nói ngừng lại, nhưng mà chuyện này đã vào mấy người bộ não. Quốc phủ ký phát tổng thống lệnh, truyền bá thiên hạ. Đang chuẩn bị ăn cơm tất nhiên nhậm công, nhận được quốc phủ điện thoại. Điện thoại là hắn một học sinh. Học sinh hôm nay nhậm chức vụ quốc phủ, thường thường cùng nhậm công tham khảo quốc gia một ít vào trước lĩnh vực sự tình. Giáo sư, lão sư, cực lớn hỷ sự a. Nhậm công cao mày đem điện thoại kéo dài khoảng cách xa bên hai. Khuyên gian nói, tích chín, gặp đại sự phải có tính khí. Mang tích chín đè nén hưng phấn, nghe theo lão sư khuyên nhủ, bình tâm tĩnh khí rất lâu mới lên tiếng, lão sư, ngài nói đúng. Nhậm công lúc này mới hài lòng nở nụ cười. Nói đi, tích chín, lại có chuyện gì tốt sao? Là cái nào cường quốc lại muốn mua chúng ta đồng bạc sao? Đối với cái này đã đảm nhiệm quan lớn học sinh, Nhậm công vẫn là xem trọng. Có năng lực, có tài hoa, thâm đang. Mang tích chín nghe thấy lão sư nói, lúc này mới đè ép hưng phấn nói ra, lão sư, ngài có thể tưởng tượng sai, ít ngày trước tân môn bên tàu dị thường bận rộn, ngài không phải còn hiếu kỳ tới đây sao? Hôm nay học sinh có thể nói cho ngài đáp án. Những cái kia trời, tân môn bên tàu là chúng ta hạm đội tại chuẩn bị chiến đấu. Nhậm công ngạc nhiên nghe. Chuẩn bị chiến đấu? Lại muốn đánh chỗ nào? Vợ là đi vô tộc chẳng lẽ lại sai lầm sao? Cái kia binh ra vùng giao tranh, Nhậm công đương nhiên có thể nhìn đến đây mặt tầm quan trọng. Âm thanh không khỏi mang theo điểm nghiêm túc. Mang tích chín cười ha ha, lão sư a, không phải vợ là đi vô tộc, là cước bùn kê. Nhậm công nghe đều bối rối. Cước bùn kê? Ngươi nói là sẽ đối cước bùn kê phát động chiến tranh? Đây chính là cường quốc, đừng nhìn tiểu, không thể xem thường. Mặc dù chỉ là cái tiểu quốc nhỏ bé, nhưng mà quốc gia cũng không ít tại đây thua thiệt. Mang tích chín hắc hắc cười, không phải muốn, mà là đã phát động chiến tranh. Ngay tại hôm nay, Nhiếp tổng đến điện báo, cước bùn kê tứ đại hòn đảo một trong cựu châu đảo đã tại chúng ta dưới sự thống trị. Chương 360, quốc phủ mật đàm. Cái gì? Ngươi nói là vừa vặn một cái tháng không đến, bắt lấy cước bùn kê một phần tư lãnh thổ? Nhậm công kinh hãi, hô hấp đều nồng đậm, hướng về phía điện thoại hừ hừ. Mang tích chín sợ hãi lao sư thoáng cái đi qua, vội vàng nói, lão sư, gặp đại sự phải có tính khí a, ngài có thể tuyệt đối đừng kích động a. Nhậm công khí a, đây là vậy liền học sao? Bất quá hiện tại cũng không nói hoài tới cái này. Chửi như tắt nước, mang tích chín, ngươi ngứa ngứa ra sao? Đây là giáo dục lão sư đến, mau nói. Loại đại sự này, hắn làm sao có thể không muốn biết đâu? Mang tích chín bị mắng một trận, cũng không quan tâm. Hắc hắc nói, Nhiếp tổng tự mình dẫn đội, bí mật tập kích cước bùn kê cựu châu đảo, hôm nay đã chiếm lĩnh cựu châu đảo toàn cảnh, diệt địch 20 vạn, giành được không biết bao nhiêu công nghiệp vật tư, nhóm đầu tiên đã đến Hồng Kông. Đỗ Vàng hai người đang tích cực chuyển vận, ngài là không rõ, khi chúng ta trọng tuần tại Hồng Kông cập bờ thời điểm, bị dọa sợ đến thân sĩ quốc tổng đốc trong đêm thiếu chút chạy trốn. Ha ha, chết cười ta. Nhậm công hừ một tiếng, Đỗ Vàng cũng coi là theo đúng người. Đến mức kia là cái gì Hồng Kông tổng đốc, ta nhìn cũng không có lúc nào ngày, Nhiếp tổng sẽ không để mặc cho Hồng Kông một mực ở bên ngoài, lần này từ Hồng Kông chuyển vận, bắt thành đã động tâm tư. Mang tích chín nghe lão sư phân tích, giơ ngón tay cái lên, ngài thánh minh, quốc phủ rất nhiều người cũng là như vậy phỏng đoán, đều nói Nhiếp tổng đối với Hồng Kông động tâm tư. Nhậm công gật đầu một cái, tích chín à, hiện tại ngươi thân ở cao vị, nghe nói ít ngày nữa liền muốn đi tới xuyên tỉnh chủ chính, làm việc nhất định phải cân nhắc sau đi,
không thể hủy diệt nhiếp tổng thật không dễ làm thật tốt tình thế. Mang Tích Chín nghe Thở Ý lão sư trịnh trọng nói, cũng vội vàng gật đầu, thu liễm lại cọc nhà.
Lão sư, ngài yên tâm, ta nhất định theo sát nhiếp tổng bước chân, tuyệt đối không cho ngài mất thể diện, là không thể để cho ngàn vạn bách tính thất vọng.
Nhậm Công cải chính nói. Mang Tích Cửu Liên gật đầu liên tục, vẫn là ngài giác độ cao.
Nhậm Công cười mắng một tiếng, cút đi, đem có thể cho ta nhìn văn kiện đưa tới cho ta, ta muốn thấy nhìn nhiếp luôn là thế nào thao tác.
Cúp điện thoại, Nhậm Công lại cũng không có trước bình tĩnh, trong thư phòng, cười ha ha. Cười bên ngoài đang chuẩn bị cơm tất nhiên người nhà đều tâm hoảng.
Cha, ngài không có chuyện gì chứ?
Nhậm Công cười ha ha, ta không sao, hôm nay cao hứng, đi đem lần trước nhiếp tổng mang tới rượu mở ra, chúng ta uống chút.
Còn nữa, đem ta bức chữ này đưa đi trang phiếu cửa hàng, phiếu lên.
Thượng thư, lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, trái giáp vàng, phải kinh thương, đánh chết tiểu Nhật Bản chọc mẹ nó.
Lương gia đại công tử chấn kinh nhìn đến mình đây cẩn thận tỉ mỉ phụ thân cư nhiên có thể viết ra như thế từ ngữ hung bạo, cả người đều bối rối.
Cha, đây là ngài viết?
Lắp ba lắp bắp hỏi.
Nhậm Công gật đầu một cái, nhanh chóng đi.
Đưa đi trở về còn có thể bắt kịp cơm tất nhiên.
Nhậm Công phát thiếu niên cuồng, toàn quốc các nơi bách tính cũng là như vậy.
Quốc phủ bọn quan lại, lón tiếng tuyên rằng đây.
Phấn chấn quốc nhân lòng tin.
Cái này năm, trải qua là như vậy thoải mái.
Mãi cho đến mùng 7, cái này năm hết Tết đến cũng chưa từng có xong.
Mỗi ngày đều là cùng năm mới một dạng náo nhiệt.
Ái quốc thương nhân, xuống giá đại hạ giá, cho lão bách tính phát phúc lợi.
Quốc gia càng là xuất hiện một cổ đi lính dậy sóng.
Trai hiền không làm lính trở thành quá khứ thức.
Lúc trước không thương, bởi vì đó là uy áp bọn hắn người, hiện tại yêu, bởi vì bọn họ là bảo vệ mình người.
Cứ buồn kê cả gạ họa cổ nạ mang theo thiên hoàng chỉ dẫn, cùng phiêu lựa quốc, tóc đỏ tiến hành bí mật gặp mặt.
Không biết rõ bọn hắn đạt thành hiệp nghị gì, dù sao tất cả mọi người rất vui vẻ.
Vui vẻ nhất vẫn là Nam, bởi vì bọn hắn đã nhận được rất nhiều quân bán ủng hộ.
Nam quốc vương cũng sắp chết cười tại nhà cầu.
Mấy vị công sứ, tiểu vương trở về thì tổ chức quốc nội quân đội tinh nhuệ, gấp rút ngày luyện tập.
Nam quốc vương không ngậm mồm vào được nói ra.
Tóc đỏ công sứ cười tủm tỉm nhìn đến hắn, vậy chúng ta chờ quốc vương thống nhất toàn bộ Bách Việt địa khu.
Đến lúc đó, chúng ta cùng chung công thủ liên minh, cùng Đông Á kê an toàn vẽ, liền có thể chính thức thực hành.
Nam quốc vương liên tục nói đúng.
Bên cạnh phiêu lượng quốc công sứ cũng cười.
Cho nhiếp lực ấm ức, hắn liền vui vẻ.
Đều nói, đồng hành là hoan gia, từ khi nhiếp lực quân hỏa bán chạy về sau, bọn hắn cái gì cũng nhanh hẳn đế.
Nhiếp lực không biết rõ những này, hắn mặt này, tại qua hết năm về sau, tiếp nhận được quốc nội truyền đến một ít tin tức, biết rõ quốc gia phân chấn, dân chúng hoan hỉ.
Cũng lộ ra nụ cười.
Nam ở trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Bạch Khiết nhìn đến nhiếp lực nhắm mắt dưỡng thần, lặng lẽ đi đến nhiếp lực sau lưng, xanh gây ngón tay ngọc nắn bóp nhiếp lực huyệt thái dương.
Nhiếp tổng, cái này lực đạo được không?
Nhiếp lực nhắm hai mắt thử một tiếng.
Bạch Khiết xoắn xuýt nói ra, mấy ngày nay ngài quá mệt mỏi, hơn nhiều nghỉ ngơi một chút, hiện tại ngài chính là toàn bộ quốc gia trụ cột, ngài cũng không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì.
Nhiếp lực nằm, cảm thụ sau gót mềm mại.
Gật đầu một cái.
Biết rõ, ngươi hiện tại cũng nhanh chóng thành bảo kiện bác sĩ.
Bạch Khiết cảm giác nhiếp lực sau gót, hơi đỏ mặt.
Nhiếp tổng, ta thành bảo kiện bác sĩ còn không phải ngài sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, ta đến từ phía trước mấy vị phu nhân chính là dặn dò ta, nhất định phải chăm sóc kỹ ngài thân thể.
Nếu như ngài xảy ra vấn đề, trở về ta bàn giao thế nào a?
Nhiếp lực cười ha ha, đi, biết rõ ngươi bị khuất.
Bất quá ta thân thể của mình tự mình biết.
Hắn thân thể cường tráng rất a.
Đúng rồi, nghe tiểu Diêu nói bắt một đội cước buồn kê trinh sát đội.
Thẩm vấn thế nào?
Chuyện phiếm qua đi, Bạch Khiết vừa nghe Nhiếp lực câu hỏi, liền vội vàng nói, miệng cứng coi lắm, bất quá tiểu Diêu nói, lại có một ngày nửa ngày cũng không xê xích gì nhiều.
Còn nói ngài cho an bài ghế điện tử hữu dụng đi.
Nhiếp lực hơi cười nói, được, hữu dụng liền hảo a.
Đi thôi, đem Trương Long bọn họ và Tân Đệ Bạt những địa phương kia quan cũng gọi đến, một hồi đi gặp nghị phòng họp.
Bạch Khiết ừ một tiếng,
lắc lắc ông liền đi.
Đại khái là chừng một giờ.
Phòng hội nghị bên trong đầy áp cả người.
Một bên là trên người mặc quân trang quân đội người,
mặt khác là mặc lên trắng xám đồng phục địa phương người.
Chính giữa còn có một ít mặc lên màu đen dị chủng quân phục hiệp quân sĩ quan.
An Tĩnh chờ chút Nhiếp lực đến.
Nhiếp lực nhìn thoáng qua số người, đều đã tới,
trực tiếp ngồi ở trên ghế.
Chư vị, hôm nay gọi các ngươi qua đây là có đại sự.
Nói trước chuyện thứ nhất, ta gần đây nghe nói có người dựa vào trong tay quyền lợi khi dễ Cửu Châu đảo phụ nữ, điểm này ta muốn cái giải thích.
Nhiếp lực sau khi nói xong, cứ như vậy nhìn đến mặc lên trắng xám đồng phục những cái kia tạm thời chính phủ nhân viên,
tạm thời chính phủ người, trên mặt lập tức liền xuất hiện lớn chừng cái đấu mồ hôi hột,
từng cái không biết làm sao.
Thậm chí quân đội người ánh mắt đều nhìn về đám người này,
lực áp bách quá mạnh mẽ.
Chương 361, Nhiếp lực yêu cầu nửa tháng diệt vong cước buồn kê.
Nhiếp lực thấy không có người nói chuyện, điểm danh nói, Tiểu Tuyền, ta cần một cái giải thích, ngươi là tạm thời chính phủ châu trưởng, ngươi có cái gì muốn nói?
Tiểu Tuyền mặt đầy xấu hổ,
trực tiếp túi ra người, tổng trưởng, ta nhất định nghiêm tra, thật xin lỗi cho ngài mang theo cái nhiễu.
Tiểu Tuyền sắp chết ta,
trong tâm phẫn hận cực kỳ,
đến tột cùng là ai không có mắt như thế,
lại dám làm loại này bất lợi cho cộng vinh sự tình.
Từ một cái chẳng là cái thá gì người, bị Nhiếp lực xem trọng trở thành châu trưởng, quản lý địa phương.
Hắn đối với Nhiếp lực nói giống như là thánh chỉ một dạng đối đãi.
Lại có thể có người dám theo Nhiếp tổng chính sách đối nghịch, khi dễ phụ nữ, quả thực là tìm chết.
Nhiếp lực nhẹ giọng ân một câu, một cái thiên lương chính phủ, hắn bản thân có sẵn trừ độc năng lực, ta không hy vọng lần nữa nghe thấy loại chuyện này, đây là lần đầu tiên, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu như tái phạm lần nữa, ta sẽ để cho quân đội chấp pháp nơi trực tiếp nhúng tay điều tra.
Nhiếp lực lời nói mặc dù không nặng, nhưng mà tại chỗ có tạm thời chính phủ quan lại trong thai chính là sấm sét giữa trời quang.
Quân pháp xử nhúng tay, đó chính là thiên băng địa liệt, đến lúc đó không biết bao nhiêu người, đầu người rơi xuống đất.
Tổng trưởng, ta nhất định sẽ cho khổ chủ một câu trả lời.
Hừm, còn có ta gần đây nghe nói có người truyền bá một ít bất lợi cho đoàn kết tư tưởng, ngươi cùng nhau xử lý một chút.
Đối với những cái kia trái phép người nơi đó lý xử lý, yên tâm, toàn bộ Cửu Châu đảo mấy chục vạn nhất quân tướng sĩ là ngươi hậu thuẫn.
Đối với tiểu tuyển, nhiếp lực vẫn là xem trọng.
Tìm dạng này một cái trung tâm hai quỷ tử, khó tìm.
Có năng lực còn trung thành, càng không dễ tìm.
Cho nên hắn tình nguyện cho tiểu tuyển một cái cơ hội.
Tiểu tuyển liên tục túi người.
Vâng, tổng trưởng.
Lui ra về sau, trên mặt hiện đầy âm trầm, có thể tưởng tượng được, sau đó sẽ có một đợt tinh phong huyết vũ, không thấy có người mặt đã trắng bệ sao.
Nhưng mà những này, nhiếp lực cũng mặc kệ.
Sau khi nói xong, tạm thời chính phủ người, đem phần văn kiện này lấy đi, về sau hảo hảo đọc vừa đọc, sau đó các ngươi có thể đi.
Nhiếp lực phất tay một cái.
Để cho người đem dưới văn kiện phát, những thứ này đều là nhiếp lực tổng kết một ít khẩu hiệu, cùng một ít đối với cộng đình có lợi cử động.
Những này đều cần tạm thời chính phủ người đi cụ thể xử lý.
Sau đó, bên trong nhà chỉ còn sót quân đội người.
Nhiếp lực nhìn đến quân đội người, lúc này mới lộ ra nụ cười, quốc nội đã biết các ngươi bắt lấy Cửu Châu đảo, hiện tại các ngươi đều là anh hùng.
Nhưng mà ta cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, tứ quốc đảo hiện tại hỏa lực tập trung 20 vạn, Hồ Sụ đảo cùng Cửu Châu đảo đường ven biến bên trên cũng bố trí cước buồn kê lực lượng tinh nhuệ, ta muốn ăn đây cổ binh lực.
Nhiếp lực chỉ đến bản đồ.
Chức, nhiếp lực còn không thế nào cấp bách, nhưng mà hắn gần đây vừa đã nhận được 3 ngày cứu quốc sẽ một cái tình báo, cho nên làm cái gì chắc cái đó là không thể.
Đang ngồi sĩ quan, ánh mắt lộ ra tinh quang.
Bọn hắn đã sớm không nhịn được.
Những ngày gần đây, cái gì hoang mục quân đoàn, còn có cái gì kinh đô đế, quốc tiêu ngạo, đều đang không ngừng củng cố phòng tuyến.
Bọn hắn còn cấp bách đi.
Tại sao nhiếp tổng không hạ lệnh thừa dịp bọn hắn căn cơ bất ổn tập kích bọn hắn?
Hiện tại rốt cuộc trông được nhiếp tổng hạ lệnh, từng cái thật giống như thấy được tiểu bạch thở một dạng.
Trương Long càng là đứng lên nói ra, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng.
Mời nhiếp tổng hạ lệnh.
Bắt, tất cả sĩ quan cũng đứng lên xin đánh.
Nhiếp lực vung vung tay, ngồi xuống trước.
Đánh xuống đây những chỗ này dễ dàng, ta không nghi ngờ nhiếp quân sức chiến đấu.
Ta hiện tại muốn biết là, nhất chiến chúng ta có thể đánh bao xa?
Muốn đánh bao lâu?
Ta không thể nào một mực tại viên đạn này hoàn chi địa hao tổn, về sau tại đây cần các ngươi tới chỉ huy.
Ta hiện tại chỉ muốn biết, ta lúc nào có thể ở cước buồn kê kinh đô, ăn bữa nổi lẩu.
Nhiếp lực nói rất rõ ràng.
Đánh, không thành vấn đề.
Nhưng mà có thể đánh bao xa?
Phải bao lâu?
Hơn nữa phải nhanh một chút.
Trương Long yên lặng tính một chút, song phương binh lực phối trí.
3 tháng ta có thể để cho nhiếp cuối cùng kinh đô ăn nổi lẩu.
Đang ngồi cũng tại yên lặng tính toán.
Nhiếp lực khẽ lắc đầu, quá lâu.
Các sĩ quan gãi đầu.
3 tháng còn lâu sao?
Chỉ là, đánh trận không phải chơi à? Tuy nhiên trang bị ưu thế, binh sĩ tinh nhuệ, nhưng cũng không phải là nói lập tức liền có thể tiêu diệt tất cả địch nhân không phải.
Ta sẽ nói cho các ngươi biết một cái tình báo, tóc đỏ đã liên hợp sinh đẹp qua, nam, còn có cước buồn kê, sẽ đối bên ta thực hiện tiền hậu giáp kích sách lược, cho nên, cước buồn kê chiến tranh nhất định phải nhanh chóng kết thúc.
Trương Long nghe vậy, cắn răng nói, 2 tháng.
Nhiếp lực vẫn lắc đầu.
Ta tối đa có thể cho các ngươi nửa tháng, cụ thể làm sao đánh, các ngươi định đoạt, ta chỉ cần kết quả.
Nói xong, nhiếp lực liền ra khỏi phòng hội nghị.
Để lại một đám gãi đầu sĩ quan,
bao gồm những cái kia tác chiến cố vấn.
3 tháng diệt vong cước buồn kê đã là rất nhanh, chính là nhiếp tổng chỉ cho nửa tháng, cuộc chiến này làm sao đánh a?
Một cái phòng tác chiến cố vấn đem đầu cũng sắp gãi rơi xuống.
Đúng vậy à, phó tổng tư lệnh, ngài là lão đại, ngài cho một cái chương trình đi, chúng ta tác chiến phòng tham mưu là không có biện pháp.
Trương Long hừ một tiếng, không có cách nào liền muốn, nhiệm vụ liền ở ngay đây, không làm được đều không quả ngon để ăn.
Ngược lại những cái kia một tuyến quân trưởng sư trưởng tương đối lạnh nhạt,
ví dụ như Trương Tam Phong, Hồ Phi và người khác,
dù sao các đại lao thiết lập sẵn chiến lược, bọn hắn đánh thì xong rồi.
Cuối cùng chỉ cần đem trận chiến đấu đánh tốt, bọn hắn không ăn nổi liên lụy.
Thậm chí Trương Tam Phong còn đắc ý nghĩ, nếu như Trương Long bị lột, hắn là không phải cũng có cơ hội à?
Trong tâm đều hệt thấu.
Một đám người gãi đầu nghĩ thế nào nửa tháng diệt vong cước buồn kê 3 đảo kế hoạch chiến lược.
Trái lại cước buồn kê mặt này, hoang một quân đoàn người đều hoảng hốt.
Một đám trong quân liên đội trưởng bên trên các sĩ quan giống như trên chảo nóng kiến một dạng, đi qua đi lại.
Vẫn không có hoang một trưởng quan tin tức sao?
Hoang một trợ thủ đại Nhật Lãng mặt mày ủ rũ hỏi.
Phía dưới sĩ quan cười khổ lắc lắc đầu, không có tin tức. Ta cảm thấy chúng ta hẳn báo cáo lục quân bộ. Không thì một khi chiến sự xuất hiện, quân Long vô thủ, cuộc chiến này làm sao đánh a?
Đại Nhật Lãng sầu khổ nhìn trước mắt các sĩ quan.
Một khi báo cáo, chúng ta khả năng đều muốn bị xử phạt, trận chiến đấu còn không có đánh, quân sự chủ quan mất rồi, chuyện này vô cùng nhục nhã a.
Có sĩ quan nghe vậy, cho dù bị xử phạt cũng muốn lên báo, chuyện liên quan đến quân đoàn đại sự, Hoang Mục trưởng quan tự làm chủ tấm đi biểu dương năng lực mình, không phải muốn tự mình đi làm trinh sát, cho dạ mẹ ạ dạ tạ nhìn một chút Hoang Mục quân đoàn làm sao đánh giặc. Không thì làm sao sẽ rơi vào dạng này tình cảnh.
Một câu nói, trong lòng mọi người đều là oán thầm không thôi.
Quá mẹ nó không đáng tin cậy.
Đường đường quân đoàn trưởng tự mình đi làm trinh sát, Hoang Mục đầu góc hẳn là bị lửa đá.
Đại Nhật Lãng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng, bỏ phiếu đi.
Không lâu lắm, tất cả mọi người đồng ý lên báo lục quân bộ.
Khi tin tức truyền tới lục quân bộ thời điểm, lục quân bộ người đều bối rối hướng về phía tiếng điện thoại hí kiệt lực gầm thét.
Ngươi nói là, một cái đường đường quân đoàn trưởng cư nhiên ném.
Đại Nhật Lãng ngươi là mẹ nó tại cùng ta đùa giỡn một chút đó sao?
Chương 362, Đại Nhật Lãng tâm tư.
Đại Nhật Lãng cúi người gật đầu, nói xin lỗi, gọi hỉ.
Một bộ động tác liền mạch lưu loát.
Thật xin lỗi bộ trưởng, đây là thật.
Chúng ta nhận được dạ mẹ ạ dạ tạ trưởng quan thời điểm, Hoang Mục trưởng quan đi ra ngoài điều tra, cho tới bây giờ vẫn không có bất cứ tin tức gì.
Ta dự chủ, khả năng Hoang Mục trưởng quan nguy hiểm.
Bộ trưởng điên,
các ngươi trong đầu trang đều là phân người sao?
Vẫn là Hoang Mục quân đoàn không có người nào.
Cư nhiên để cho một cái quân đoàn trưởng ra ngoài làm trinh sát, đầu óc xấu sao? Bộ trưởng miệng phun hương thơm. Đại Nhật Lãng hì 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 không ngừng. Lúc này bất luận cái gì giải thích đều nhiều hơn, không như thừa nhận sai lầm đến tốt. Phát tiết hảo một trận, bộ trưởng mới rốt cục bình ổn xuống tâm tình, hướng về phía Đại Nhật Lãng nói ra, lập tức đem tứ quốc đảo binh lực bố trí cho động một cái, hoang mục đầu góc này ăn cất ra hỏa, không biết rõ hắn bị tại chỗ giết có tốt, một khi để cho người bắt lấy, đó chính là trọng đại quân sự nguy cơ. Bộ trưởng biết rõ, lúc này truy cứu trách nhiệm chỉ có thể sau này thả, việc cấp bách là lập tức đem hoang mục quân đoàn bố trí tại tứ quốc đảo binh lực, tiến hành lại lần nữa bố trí. Không thì, vạn nhất hoang mục không có chết, hắn kia trong đầu đồ vật có thể đáng giá tiền. Có thể trong nháy mắt đem đây 20 vạn tứ quốc đảo binh sĩ đưa vào thâm nguyên. Nếu như thời kỳ cường thịnh, còn không nhất định gấp gáp như vậy, nhưng là bây giờ để quốc gặp nạn a. Tổng cộng không đến 6000 vạn nhân khẩu, trải qua cùng tóc đỏ đại chiến đã tiêu hao mây chục vạn binh lính tinh nhuệ. Những cái kia đều là để quốc tài phú a. Sau đó, Nam Bang bán đảo lại biến mất gần 20 vạn. Tại Cửu Châu đảo, lại bị giã mẹ a a dạ tạ tổng táng mấy chục vạn, dạng này tiêu hao, quá kinh người. Ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, toàn bộ để quốc binh lực chưa từng có suy yếu a. Hiện tại, quốc nội 18 tuổi trở lên, 40 tuổi dưới đây còn có thể chiêu mộ, không đến 100 vạn. Nhưng những người này cũng cần thời gian đến huấn luyện a. Quân thường trực càng là giảm nhanh đến 40 vạn không đến. Đây đối với luôn luôn coi trọng bộ binh đế quốc lại nói, quả thực là tai họa ngập đầu. Cho nên, hoang mục đây 20 vạn tinh nhuệ không thể xuất hiện bất luận cái gì vấn đề, phải chết chết để ở tứ quốc đảo, cho quốc nội tranh thủ thời gian. Chính là Đại Nhật Lãng đương nhiên biết rõ hẳn lại lần nữa điều phối bố trí binh lực, chính là bộ trưởng, 20 vạn người điều động là một hạng rất phức tạp sự tình, chính giữa sản sinh đủ loại đan chéo quá trình, ta chỉ là một trợ thủ, danh bất chính ngôn bất thuận a. Đại Nhật Lãng diễn đạt hết sức cẩn thận, cũng rất nghiên cứu. Nhưng trong lời nói lại đem tự mình nghĩ nói đều nói. Đây từng chữ từng câu đều là học vấn. Nói rất rõ ràng, 20 vạn người điều động không dễ dàng, cho dù hoang một cái quân đoàn trưởng này tự mình đến làm, cũng muốn tốn nhiều sức lực. Không chỉ hắn chỉ là một trợ thủ. Hoang mục là cái tham luyến quyền lợi người, tuy rằng bị chia nhỏ không ít quyền lợi, nhưng cuối cùng vẫn nắm đại quyền. Chuyện này mọi người đều biết, cho nên nói như vậy cũng không quá đáng. Mà càng sâu tầng là phía sau câu kia, ta quan chức không đủ a. Đó chính là bắt chẹt bộ trưởng, nóng lòng lại lần nữa bố trí binh lực, vì mình nhu cầu lợi ích a. Hiện tại chỉ cần thăng lên, vậy sẽ rất khó lại xuống. Đến hắn cái địa vị này, mỗi lần thăng một bước đều là khác biệt trời vực, cũng mười phần gian nan. Hiện tại quả thực là cơ hội tốt trời ban. Nhưng mà bộ trưởng trầm ngâm rất lâu, thật giống như suy tính đã lâu. Hừm, Đại Nhật Lãng ngươi nói có lý a, ngươi xác thực chức vị kém một tuyến, không thể để cho tất cả mọi người phục tùng. Đại Nhật Lãng trong tâm mừng rỡ không thôi, xem ra bộ trưởng là hiểu. Nhưng mà bộ trưởng tiếp theo câu nói kia lại khiến cho hắn trợn tròn mắt. Đã như vậy, Đại Nhật Lãng ngươi là cái làm trợ thủ tài liệu tốt, dạ mẹ ạ dạ tạ không phải vừa mới bị các ngươi nhận được sao? Lại lần nữa bắt đầu sử dụng dạ mẹ ạ dạ tạ, bổ nhiệm dạ mẹ ạ dạ tạ vì hoang một quân đoàn, không đúng, Hàn Sơn cốc quân đoàn tân quân đoàn trưởng. Các ngươi tất cả mọi người đều phải cẩn thận phối hợp hắn. Trong ngay mắt, Đại Nhật Lãng bối rối. Bộ trưởng, ngài nói là dạ mẹ ạ dạ tạ, hắn không phải bại tướng sao? Còn muốn trở về tiếp nhận thẩm phán a? Hoàn toàn ngổn ngang. Đây mẹ tiếp ta là nói, bộ trưởng, ngài nhìn ta à, cho ta thằng con a? Làm sao lấy được dạ mẹ ạ dạ tạ nơi đó a? Bộ trưởng cười nói, chính là hắn, trước là trước, bây giờ không phải là không người nào có thể dùng nha, dạ mẹ ạ dạ tạ năng lực là có. Ngươi nhất định hảo hảo phối hợp, hảo, liền dạng này. Ta muốn các ngươi bằng nhanh nhất tốc độ đem tân bố phòng đồ đưa tới. Đại Nhật Lãng kinh ngạc để điện thoại xuống. Đã lâu về sau mới hung hăng đem điện thoại ném một cái. Ta đi ngươi sao? Bên ngoài chờ đợi một đám sĩ quan, mặt lộ vẻ vui mừng đi vào trong, còn có người tân bốc nói, Đại Nhật Lãng trưởng quan, bộ trưởng có phải hay không đồng ý? Những người này cũng gấp cần tân núi dựa. Vô luận từ phương diện nào đến nhìn, Đại Nhật Lãng đều thích hợp. Tối thiểu, đã sớm là một cái nổi bên trong huynh đệ, không cần ma hợp. Ai nói, quân nhân cũng chỉ sẽ đánh nhau. Đối nhân xử thế, trọng yếu hơn a. Đại Nhật Lãng sầm mặt lại, đồng ý hắn sao chân. Tư nhiên dùng dạ mẹ ạ dạ tạ cái này bại tướng cũng không cần ta. Một đám có mắt không tròng ra hỏa. Đại Nhật Lãng lời nói khiến cho những sĩ quan này đồng loạt cúi đầu xuống. Chuyện này có một ít không ngờ bên ngoài. Có người dò xét hỏi, Đại Nhật Lãng trưởng quan, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đại Nhật Lãng mặt lạnh nên làm cái gì thì làm cái đó, còn không đi với ta nên tiếp Sơn Cốc trưởng quan. Chỉ là nhưng trong lòng có đường tâm tư. Một đám cứ đúng là đầy hầm cầu người, không thấy được có tài hoa người. Một đám người đi tới phòng tạm giam, nên tiếp Sơn Cốc xếp. Lục quân bộ, bộ trưởng nhưng trong lòng đối với Đại Nhật Lãng tiểu tâm tư nhìn thông suốt. Bộ trưởng, an bài như vậy, Đại Nhật Lãng có phải hay không sẽ không phối hợp dạ mẹ ạ dạ tạ a? Bộ trưởng hừ lạnh một tiếng, thân là quân nhân đế quốc, phục tùng mệnh lệnh là cơ bản nhất trách nhiệm. Dạ mẹ ạ dạ tạ tuy rằng bị bại, nhưng mà tối thiểu là Cửu Châu đảo đã từng cao nhất trưởng quan, năng lực là có. Chúng ta không thể một gậy đem người đánh chết đi. Dù sao phải cho người máy sẽ. Thuộc hạ gật đầu liên tục. Bộ trưởng nói thật giống như có đạo lý. Vẫn là bộ trưởng lưu tính sâu xa, bộ kia tương hòa nội các mặt này nói thế nào? Bộ trưởng vuốt ve cầm suy nghĩ một chút. Cứ nói thật. Hán, vì nước phân ưu, chuyện này không cần che giấu. Tuy rằng dạ mẹ ạ dạ tạ người nhà, tại mấy ngày trước liền cho mình nối lòng mấy bộ biệt thự, cùng một ít phiêu lượng quốc tài sản, thế nhưng có trọng yếu không? Không trọng yếu. Cấp dưới đi xuống, bộ trưởng không khỏi nghĩ đến, Đại Nhật Lăng A. Ngươi mẹ nó chính là không biết là người A, liền cái này còn muốn thăng quan. Tạm chờ đến đi. Dạ mẹ ạ dạ tạ nhậm chức về sau, lập tức liền muốn tiến hành binh lực bố trí, nhưng mà Đại Nhật Lãng lại thành một vị Phật, không nói lời nào, không đưa ý kiến, cũng không phản đối. Cái này khiến hắn rất khó chịu. Mà tại nhiếp lực trong quân trong phòng thẩm vấn, bày đầy không thấp hơn 10 bộ thi thể. Mỗi người trên thân đều là thương tích khắp người. Nhìn bộ dáng, tuyệt đối là bị hành hạ đến chết, có người thậm chí nhân dạng tử cũng không có. Tiểu Diêu cầm lấy roi ra tử, từ một cái trong bình sứ đổ ra một ly rượu. Cười tủm tỉm nhìn lên còn bị cột vào chữ thập trên kệ gỗ ba người. Chương 363, Hoang Mộc A, chiều đi. Thế nào? Chiều vẫn không khai. Trong mấy người, ở giữa nhất người kia, thống khổ nhắm hai mắt, không muốn nói chuyện, cũng không có sức lực nói chuyện. Trải qua cực hình hắn, đã sớm mất đi nhân sinh hy vọng, hắn hiện tại hối tiếc. Vì sao muốn trăng bước, vì sao muốn dẫn đội trinh sát? Không thì hắn đường đường Hoang Mộc quân đoàn trưởng, hà tất bị này một kiếp a? Hiện tại duy nhất may mắn là được, những người này đều là hắn tâm phúc, cũng xứng đáng đế quốc dũng sĩ danh xưng, không có đem hắn thân phận nói ra. Không thì, sự tình bết bát hơn. Đối mặt với Tiểu Diêu câu hỏi, mấy người kia cũng không muốn nói. Tiểu Diêu tấm tắc nhìn đến ba người, xem ra đều là xương cứng a, các ngươi nếu có thể một mình đến chính xác, nhất định là có cái gì tình báo trọng yếu, không thì hà tất phạm hiểm cảnh đâu. Không nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói chỉ đến những thi thể này nói ra, các ngươi biết rõ bọn hắn chết như thế nào sao? Hoang Mộc bên cạnh hai cái vệ sĩ, run lập cập, miệng phun máu tươi. Trưởng quan, ta cảm giác không chịu nổi. Hắn mặc dù không biết những người này chết như thế nào, nhưng mà hắn biết chắc chết rất đáng sợ. Không thấy những cái kia người đều không có hoàn hảo sao? Hắn thật sợ. Hoang Mộc nhắm hai mắt, trên mặt lộ ra tịch mịch. Chúng ta là đế quốc dũng sĩ, đối với bệ hạ tận trung là chúng ta chức trách thần thánh, không phải là chết sao? Có gì có thể sợ? Kiên trì, kiên trì a. Hoang Mộc biết rõ những người này đã tận lực, nhưng còn muốn làm cuối cùng nếm thử. Tiểu Diêu cứ như vậy nhìn đến mấy người biểu diễn. Được, thật tốt. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết bọn họ đều là chết như thế nào. Ngươi, chính là ngươi. Trước qua đây. Lập tức xuất hiện mấy cái áo sơ mi tản ra đại hán kéo người kia bên trên ghế điện. Không nghĩ đến, người này vừa nhìn thấy ghế điện, cư nhiên thở dài một hơi. Tiểu Diêu ha ha cười. Đến, đem Cửu Châu đảo tốt nhất làm cá sư phó mời lên. Lập tức, ngoài nhà xuất hiện một cái tiểu lão đầu. Túi người gật đầu. Tiểu Diêu vô vô hắn bả vai, hôm nay ngươi nhiệm vụ chính là cho hắn dựa theo làm miếng cá phương pháp an bài một hồi. Người kia gật đầu liên tục, trên mặt mang theo cười xòa Diêu ra ta hiểu, mấy ngày nay cũng làm thành thục. Chỉ là trước những cái kia người không thành khí, còn không chờ ta phát huy liền chết, lần này ta nhất định bảo đảm phiến đủ 3600 phiên. Còn để cho hắn bất tử. Mấy ngày nay từ lúc ban đầu khủng hoảng sợ hãi, đến bây giờ thản nhiên đối mặt, không thể không nói ở phương diện này, cứ buồn kê người vẫn có chút thiên phú. Nga, không đúng. Là Cửu Châu thành phố lao ngư dân vẫn có chút thiên phú. Cửu Châu hiện tại là thành phố, cũng trở thành châu. Cấp bậc cùng quốc nội bảo đảm thành gần như. Tiểu Diêu an ủi nói ra, tiểu lão đầu, ngươi cơ hội không nhiều lắm à, hiện tại chỉ còn lại 3 cái, ta còn có 2 giờ thời gian, nếu mà hỏi lại không ra đồ vật, mấy ngày nay công phu có thể là uổng phí, đến lúc đó có thể là không dễ chơi. Ta biết, các ngươi làm cá vì để cho miếng cá càng mới mẻ, sẽ có mình độc môn bí tịch để cho cá con duy trì thanh tỉnh, hiện tại, liền lấy ra ngươi tất cả bản lĩnh đi. Tiểu lão đầu dùng mình một cái. Hào hào hào. Hai người lần này bình thường nói, lại bị dọa sợ đến mấy người liên tục co quắp. 3600 nào? Đây là cái gì cực hình? Còn phải để cho ta duy trì thanh tỉnh. Điên, thật điên. Cái kia bị lên cước buồn kê vệ sĩ, không nhịn được gào thét, trưởng quan, cứu ta a. Ta không muốn chết không có toàn thây a. A a a. Còn chưa nói hết, liền bị lao ngư dân cắt đứt mảnh thứ nhất thịt, mỏng như cánh ve, bóng ánh trong suốt, còn hiện ra tia máu. Tiểu Diêu đập đi một hồi miệng. Hai lòng cười. Hừm, trình độ không tồi. Tiếp tục đi. Nói xong rót đầy rượu, uống. Bất quá mười mấy phiến thịt công phu, người kia đã không kiên trì nổi. Ta nói a. Ta cái gì đều nói a. Hoang Mộc trên mặt bật khóc. Hắn biết rõ, xong. Hắn xong, đế quốc cũng phải xong rồi, tên lính này đã đủ kiên cường. Chỉ là địch nhân là cái ma quỷ a. Hắn hiện tại rất muốn chết, mang theo bí mật một khối chết. Nhưng mà, hiện tại chết là một kiện rất xa xỉ sự tình. Được. Tiểu Diêu cười ha ha một tiếng, sớm dạng này không phải sao. Nói xong đem trong khay thịt, ra bên ngoài con ra, lập tức chuyển tới toàn thân chó sủa. Tiếng này chó sủa, càng khiến người ta kinh hồn bạt vía. Nhìn đến chó dữ ăn hiện ra kia máu miếng thịt, bọn hắn thật không muốn phản kháng. Đây, quá kinh khủng. Khi Tiểu Diêu nghe xong người này lời khai sau đó, quả thực đều bối rối. Hắn có dự cảm, đây là cái cá lớn, nhưng là từ chưa nghĩ tới là mẹ nó cá voi a. Vội vàng hỏi nói, ngươi nói là thật? Liên cái này tệ ra quần ra hỏa chính là tứ quốc đảo chú đóng chỉ huy trưởng, Hoang Mục. Hạnh phúc đến quá đột nhiên. Có một ít không thể tin. Người kia thống khổ gật đầu một cái, tả, là, có thể cho ta đánh một chút ngừng đau thuốc sao? Tiểu Diêu vội vàng để cho người cho đánh ngừng đau châm, thuốc tiêu viêm. Đây mẹ tiếp là cái bảo bối a. Cũng không thể chết. Có tác dụng lớn. Liên Peninsulin đều cho dùng tới. Rất sợ hài tử này lời còn chưa dứt liền không có. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Diêu cũng không nhịn được rút Hoang Mục mấy cái vào mặt. Ngươi mẹ nó lớn như vậy quan, không có chuyện gì làm cái gì trinh sát a? Ngươi rảnh rỗi a? Hoang Mục bị đánh bối rối, nhưng là vẫn thở dài. Bị các ngươi bắt được ta không lời nào để nói, có thể hay không cho chúng ta một cái thông khoái? Tiểu Diêu phất tay một cái, để cho người mang theo đi trị liệu thú nhận cước buồn kê binh lính. Hướng về phía Hoang Mục cười nói, vậy liền nhìn ngươi có thể cho ta mang theo cái gì tình báo. Ví dụ như tứ quốc đảo binh lực bố trí. Tiểu Diêu cặp mắt sáng lên. Đại ca chính là nói nửa tháng diệt vong cước buồn kê, nếu mà lấy được tứ quốc đảo binh lực bố trí, đến lúc đó thoải mái bắt lấy tứ quốc đảo, hai cái đảo chính là hai cái căn cứ, cùng phát hồ sù đảo. Không đúng giờ giữa đều có thể trước thời hạn a. Đây là đại công. Cái gì tình báo cũng không có, bọn hắn bây giờ cũng không có giá trị, có giá trị chỉ có ta, nhưng mà ta là đế quốc trung thành nhất chiến sĩ, là sẽ không làm bất luận cái gì bán rẻ đế quốc sự tình. Hoang Mục không thể không nói là cái xương cứng. Tiểu Diêu có một ít kinh ngạc, có một ít tốt khí, nhưng mà sắc thực hiện tại không thể lại thiệt mày hắn, bằng không thì chết, công lao liền bay a. Hướng về phía hai bên dị thai hai tiếng, thảo dược toàn bộ cho dùng tới, ngon lành đồ ăn thức uống an bài, chỉ là người còn bị đỡ. Sau đó nhanh chóng chạy về phía Nhiếp Lực nơi ở. Đại ca đại hỉ sự, bắt được cá lớn. Tiểu Diêu hưng phấn hướng về phía Nhiếp Lực hô, đem ngọn nguồn nói một lần. Nhiếp Lực kinh hãi, cứ buồn cây đây não đường về như a, quân đoàn trưởng khi lính trinh sát, thật có một bộ a. Đại ca, ngài nhìn hiện tại làm sao làm? Lão tiểu tử này đầu khớp xương cứng rắn a, chúng ta vẫn không thể giết chết hắn, chuyện này không quá tốt xử lý. Nhiếp Lực trầm ngâm rất lâu. Hoang Mục xuất hiện, xem như pha cục. Chỉ cần Hoang Mục mở miệng, đánh tứ quốc đảo binh sĩ một cái trở tay không kịp, đến lúc đó, đó chính là vùng đồng bằng a. Chương 364, bán đứng linh hồn. Nếu hắn là cái xương cứng, vậy liền từ bên cạnh hắn người vào tay. Lập tức phát tin cấp cứu quốc hội ỉ nủ cùng nạ cả mụ ra bọn hắn, ta muốn tại trong vòng 2 canh giờ biết rõ cái này Hoang Mục gia đình tình trạng. Không có ai sẽ không có nhược điểm. Coi như là thần, cũng có nhược điểm, chỉ cần thấy được thanh máu, liền có thể giết chết. Huống chi Hoang Mục một cái phàm nhân. Ý nụ tổ chức cứu quốc biết, hôm nay phát triển lớn mạnh, rất nhiều quan viên đều cùng cứu quốc sẽ có quan hệ, giống như là Hắc Long hội những tổ chức này, càng là đem Ý nụ xem như thượng khách. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Ý nụ có thể mang theo một ít hàng tốt, ví dụ như bẹn minh lìn, ví dụ như hoa hạ đối ngoại cầm bán thuốc chữa lỵ đặc hiệu chờ nhiều loại dược vật. Những dược vật này có thể thu được lợi nhuận quá lớn, không có ai sẽ cùng tiền gây khó dễ. Tỷ nụ cứu quốc sẽ bí mật tổng bộ, một người dáng dấp xinh đẹp cước buồn cây nữ tử bước nhanh đi về phía Ý nụ phòng làm việc. Hội trưởng, số một điện thần. Điện thần. Ý nụ trong tâm lập tức cảnh báo nổi dậy, có thể bị số một đó là hắn thần. Liên vội vàng đứng lên, nhanh lấy tới. Nữ tử đem văn kiện chép lại làn sóng điện, vội vàng đưa tới. Ý nụ phất tay một cái, lấy ra quyển mật mã từng cái so sánh. Chừng 5 phút, Ý nụ trên mặt để lộ ra hưng phấn. Đại hoạt, đến đại hoạt. Lập tức gọi điện thoại cho hành động tổ. Tất cả mọi người ta muốn tại trong vòng 1 giờ biết rõ Hoang Mục quân đoàn chỉ huy trưởng tình trạng gia đình, không tiếc bất cứ giá nào. Không tiếc bất cứ giá nào, đó chính là cần thiết thời điểm, có thể vận dụng thủ đoạn không thường quy cùng hy sinh một nhóm người. Quả nhiên, cứu quốc sẽ hiện tại năng lực là tuyệt đối sắc bén. Không đến một tiếng thời gian, Ý nụ đeo mắt kính cầm lấy một phần văn kiện giao cho phát điện báo nữ tử. Phát tin cho một hảo. Nữ tử tích 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 bắt đầu phát tin. Tiểu Diêu bên kia tiếp thu được tất cả tin tức. Sau khi xem xong, cười ha ha, đại ca, lúc này ổn, cái này Hoang Mục là cái nữ nhi nô, vì thế còn đem nữ nhi đặc biệt bảo vệ, chỉ có điều vẫn là bị Ý nụ tìm đến, hôm nay đã dám sát lên. Nhiếp Lực khẽ mỉm cười. Ý nụ là một nhân tài, được trọng dụng. Đi, ngươi đi làm đi, lần này nhất định cạy ra Hoang Mục miệng. Thời gian nhanh hơn, ta sợ chậm thì sinh biên. Tuy rằng Nhiếp Lực biết rõ 20 vạn người bố trí, không phải tùy tiện năng động, nhưng là vẫn càng nhanh càng tốt. Tiểu Diêu hưng phấn cầm lấy tình báo đi, đi đến phòng thẩm vấn. Khi Hoang Mục nghe Tiểu Diêu từng chữ từng câu niệm mình tình trạng gia đình, còn có nữ nhi tình huống thì, một mực cứng rắn Hoang Mục. Mềm nhãn, khàn cả giọng gào thét. Các ngươi không nói võ đức, chúng ta là quân nhân, không nên gây họa tới người nhà. Tiểu Diêu giễu cợt một tiếng, Hoang Mục, ta kính ngươi là một hán tử, đối với cước buồn kê cũng coi là trung thành tuyệt đối, có thể, bây giờ nói, ta bỏ qua ngươi nữ nhi, thậm chí có thể đồng thời tặng ngươi nữ nhi đi Hoa Hạ, thân sĩ quốc, bất luận cái gì ngươi cảm thấy an toàn địa phương. Nhưng mà nếu là không nói, đời này ngươi hẳn sẽ không còn gặp lại được. Ta nghe chúng ta ngoại cần nói, nữ nhi ngươi 17 tuổi, dung mạo rất xinh đẹp, nghe nói gần đây kinh đô nhiều hơn không ít phong tục cửa hàng, chắc hẳn đi nơi nào, nàng hẳn sẽ rất vui vẻ đi. Hoang Mục sụp đổ. Không không, ngươi không thể như thế làm. Không thể như thế làm a. Hoang Mục lao trên mặt khóc nước mắt như mưa. Ngạch, hẳn đúng là loại mái nịu mặt. Ta làm gì, quyết định bởi ở tại ngươi lựa chọn. Nói xong Tiểu Diêu không nói thêm gì nữa, cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn đến hắn. Rốt cuộc, 10 phút qua đi. Hoang Mục thật giống như thoáng cái từ 50 đến 70 tuổi. Ta nói, nhưng mà các ngươi thật có thể đem nữ nhị của ta tiếp ra, đưa đến Hoa Hạ sao? Tiểu Diêu vừa nghe, biết rõ sự tình thỏa. Cười ha ha, ngươi nói xem. Chúng ta chỉ cần một tiếng liền có thể biết ngươi đủ loại tình huống, vẫn không thể chứng minh thực lực sao? Hoang Mục quân đoàn trưởng, hiện tại ngươi nên lựa chọn. Hoang Mục tịch mịch gật đầu một cái. Chết để một dạng đem tứ quốc đảo đủ loại Nga phối trí nói sạch sẽ. Tiểu Diêu mang theo các tham mưu từng cái gửi lại. Muốn hỏi tại sao Hoang Mục biết rõ rõ ràng như thế? Phí lời, kia cũng là hắn bố trí, có thể không rõ ràng sao? Nhiếp Lực nhìn trước mắt phần này bố phong đồ, cảm thán nói, là người nhân tài, nếu mà không phải là có máy bay chiến đấu ưu thế, trận chiến này chúng ta không tốt đánh. Tiểu Diêu gật đầu một cái, đúng vậy à, chỉ là mặc dù là một nhân tài, không thể là chúng ta sử dụng, cũng là uổng phí. Hắn nữ nhi kia thật giúp hắn làm ra sao? Nhiếp Lực nhìn thoáng qua Tiểu Diêu, làm sao không thể là chúng ta sử dụng? Ta Nhiếp Lực muốn dùng người, vẫn không có nói có thể không để cho dùng. Tiểu Diêu, ngươi đi trước đem phần này bố phòng đồ giao cho Trương Long, tối hôm nay ta phải nghe theo đến pháo binh âm thanh. Ngoài ra, cho Ý Nụ phát điện, không tiếc bất cứ giá nào đem Hoang Mục người nhà làm ra. Nói xong, đứng lên, Bạch Khiết, đi với ta một chuyến, đi phòng tạm giam, gặp một chút cái này Hoang Mục. Tiểu Diêu đi xuống. Bạch Khiết đi theo Nhiếp Lực hướng phòng tạm giam đi. Khi Nhiếp Lực nhìn thấy phần này bố phòng đồ thời điểm, thật đúng là khởi yêu quý nhân tài tâm tư. Cái này Hoang Mục cũng có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Tiểu Tuyển hiện tại tuy rằng được đề bạt thành châu trưởng thị trưởng, nhưng mà năng lực quá kém. Dù sao chỉ là một tầng dưới chốt người xuất thân, tuy rằng tàn nhẫn, nhưng hạn mức tối đa thấp. Inu mặc dù có mới, có thể kinh đô không có ly khai hắn. Đếm xem trong tay mình cước buồn cây nhân tài, thật đúng là không đến. Hoang Mục, hắn không muốn bỏ qua. Cục cục cục. Dời ra âm thanh tại phòng tạm giam vang dội. Tịch Mịch Hoang Mục toàn thân sạch sẽ y phục, băng bó thật chỉnh tề, chia vào còn buộc lên nơ con bướm băng vải, một ngụm thịt gà, một ngụm rượu trong. Uống được gọi là một cái say mềm. Giống như là một cái Tịch Mịch lao đầu tử. Hắn hôm nay bán đứng mình quốc gia, bán đứng mình các huynh đệ, cũng bán đứng mình linh hồn. Lúc này, sống sót chẳng qua là lại muốn gặp một chút mình nữ nhi. Nhìn thấy Nhiếp Lực đi vào, Hoang Mục chỉ là dương mắt nhìn một chút. Hẳn là một đại quan, nhưng mà không có quan hệ gì với hắn. Tiếp tục uống rượu, ăn thịt. Nhiếp Lực tùy ý ngồi ở đối diện, cảm thấy có một ít không thoải mái, lại để cho Bạch Khiết lấy ra một cái ghế xếp. Lúc này mới mặt lộ vẻ nụ cười nói ra, "Hoang Mục quân đoàn trưởng, lần đầu gặp mặt, không nghĩ đến là dạng này tình huống." Hoang Mục rễu cọt một tiếng, "Ngươi là ai?" Nhiếp Lực đạm nhạt nói ra, "Nhiếp Lực." Hoang Mục uống rượu động tác trở nên hơi ngưng lại. "Ngươi chính là Nhiếp Lực." Trong giọng nói không biết là tư vị gì, sợ, sợ hãi hay là hận. Nhiếp Lực đối mặt Hoang Mục biểu tình chỉ là đạm nhạt cười, "Không nên dùng dạng này nhãn quang nhìn ta. Ta Nhiếp Lực cũng chỉ là một bình thường không có gì lạ người bình thường mà thôi." Hoang Mục thật giống như nghe được cực lớn cho cười. "Bình thường không có gì lạ người bình thường. Ha ha, Nhiếp San hay là thật sẽ nói đùa. Làm sao, tới nơi này là đến chế giễu ta cái này bán đứng tổ quốc lao ra hòa sao? Nếu như là dạng này, ngươi thấy được, ngươi hài lòng. Ta vì nữ nhi, bán đứng đế quốc, bán đứng linh hồn. Thẻ quá nghiêm, ta tế cương cần động một chút, hôm nay ta thêm một bàn, mọi người lý giải một chút đi. Bốn chương thẻ ba tấm, ta sợ tại làm như vậy đi xuống sách đều muốn không có. Vẫn là thay đổi một chút đi. Sợ, sợ,